cái đoạn này về ảo cảm á, thì đầu tiên là người ta rất là mọi người đều tranh giành tiền bạc hết, ai cũng cho là thành công phải thành công với tiền bạc, đó là lý tưởng của đời người. Thế rồi đến lúc bây giờ thì cái thời gian này, cái đời sống nó bấp bênh và ai cũng mất tiền hết, thì người ta thấy là của cải không có phải là cái gì bền vững. Thì bây giờ người ta học được cái điều vô thường của Đức Phật rồi, thì người ta thấy có những cái lý tưởng hay ho hơn. Tại vì bây giờ bỏ cả cuộc đời ra kiếm tiền xong rồi trong một phút nó tiêu tan, như vậy thì ích lợi gì đâu. Thành ra người ta mới biết rằng là có những cái giá trị mới nó quan trọng hơn. Thì lúc bây giờ khi người ta đã hướng cái lòng của người ta về những cái giá trị mới, thì người ta lại được phép giữ tiền. Và lúc bây giờ người ta không có quá coi trọng đồng tiền nữa, mà người ta có thể làm những cái việc hữu ích. Ví dụ như là Bill Gates chẳng hạn, không biết làm những cái việc hữu ích. Ở bên Mỹ cũng có rất nhiều nhà giàu mà họ biết xài tiền. Tức là họ ngay cả có nhiều nhà giàu thì rất là bần tiện, không muốn đóng tiền thuế nhiều đâu. Đóng tiền thuế rất là ít, coi như là 20% thôi, trong khi người bình thường lại đóng tới 30 mấy%. Mà nhà giàu thì lại đóng 20%, họ cứ này cứ nọ cứ kia, nói là để đầu tư này nọ kiếm cách để họ trốn thuế, để họ càng ngày càng giàu thêm. Nhưng mà lại có những cái người nhà giàu họ lại rất là tốt. Một mặt thì họ đem cho tiền những hội từ thiện, mặt khác thì họ lại muốn rằng là nhà giàu phải đóng thuế nhiều, tại vì họ thấy cái đó là đúng. Mình đã hô hốt bạc của nhân loại nhiều quá rồi, bỏ vào túi rồi lại không chịu đóng thuế là quái gì. Như vậy nó không công bình. Thành ra có một cái nhóm người là họ đòi phải đóng thuế, nhà giàu phải đóng thuế nhiều. Thì đó là những cái người sáng suốt, tức là họ đã biết dùng tiền đúng chỗ, họ biết rằng họ giàu nhưng mà họ phải chia xuất tài sản của họ, chứ họ không phải kiểu bo giữ lấy tài sản để mà hống hách lên mặt để ăn hiếp người ta giống như những người nhà giàu thuở xưa. Đó, thì cái đoạn này tôi góp ý như vậy. Trách nhiệm về tài sản vật chất có thể được trao trở lại cho con người, nhưng lúc bấy giờ quan điểm của họ sẽ thoát khỏi cái ảo cảm đặc biệt đó, và đám sương mù của dục vọng, cõi cảm dục sẽ giảm bớt đi. Tức là họ bớt tham lam. Ảo tưởng dưới nhiều hình thức có thể vẫn còn chế ngự, nhưng ảo cảm về tính duy vật sẽ tan biến. Đó là ảo cảm đầu tiên được dự tính làm cho tan biến. Thì bây giờ đối với các vị chân sư thì đương nhiên là các ngài muốn cho mình hiểu rằng là cái cõi trần này nó không có là cái gì cả. Thì mình phải bớt cái vấn đề là duy vật. Đó là cái ý muốn của các ngài. Các đạo sinh nên nhớ rằng mọi hình thức của cải và mọi món đồ bằng vật chất, dù đó là tiền bạc hay nhà cửa, trang ảnh hay xe cổ, đều có sự sống bên trong của riêng chúng, có sự phóng phát bức xạ của riêng chúng và có hoạt động mà về căn bản vốn là hoạt động của các cấu trúc nguyên tử có sẵn của riêng chúng. Vì một nguyên tử là một đơn vị năng lượng linh hoạt, điều này tạo ra các đối thể trong cõi của sự sống khí thái và cảm dục, tức là cái vía với cái phách của những cái món đồ đó, mặc dù không có trong cõi trí, những món đồ đó không có thể trí. Các hình thể tinh anh này và các phương pháp riêng biệt làm tăng thêm sức mạnh của dục vọng trong thế gian. Chúng góp phần vào ảo cảm thế gian và tạo thành một phần của một thế giới đầy khí độc mạnh mẽ và phong phú, vốn đang ở trên vòng cung tiến hóa hướng hạ. Nhưng trong đó nhân loại, dầu đang ở trên vòng cung tiến hóa hướng thượng lại bị nhầm chìm. Tức là những cái vị thái và cảm dục của cái đồ đạc này nó là ở trong cái vòng cung hướng hạ, thì nó lại muốn tăng thêm những cái dục vọng về vật chất. Thành ra mình á, là mình càng có nhiều đồ thì mình lại càng bị lây lan cái bệnh của chúng nó, thành ra mình lại càng trở nên cũng duy vật giống như chúng nó. Thành ra tích tụ của cải không phải là tốt. Thì ở trong cái diễn đàn, cái trong diễn đàn thông liên học kia, thì cái chú kia, chú mới viết lên một cái câu của chân sư Đi Kê, nói rằng là mình mà sở hữu cái món gì, người hay là vật, thì cái món đó nó sở hữu lại mình, tức là người đó hay vật đó là sở hữu lại mình. Thì tôi suy nghĩ hoài cái câu này, tôi thấy nó rất là hay. ví dụ như là mình sở hữu cái xe chẳng hạn đó, là nhiều khi mình nô lệ cho cái xe mình nhá, thấy nó chảy chút xíu là mình đau lòng lắm, xong rồi mình phải đi sơn phết, tốn cả mấy trăm bạc để đi sơn lại cái chỗ nó bị chảy chút xíu. Thế xong rồi nếu mà mình sở hữu một người chẳng hạn, ví dụ mình có người yêu chẳng hạn, thì mình cho rằng mình sở hữu được người yêu, nhưng mà cái người kia lại sở hữu mình, tức là mình nhiều khi phải làm nô lệ cho cái người yêu của mình. Thành ra cái câu mình sở hữu cái gì thì cái đó nó sở hữu mình, người hay là vật. Cái đó là câu của chân sư Đi Kê. Vì thế mà mấy nhà sư là bỏ hết cả gia đình đi, chẳng có gia đình, thân nhân, con cái, vợ con gì không cần thiết. Thì họ như vậy họ không có sở hữu, họ sở hữu rất ít. Và họ như thế họ được tự do. Do đó các đấng dẫn dắt nhân loại cảm thấy cần phải ở thế chờ đợi, trong khi các mãnh lực do chính con người tạo ra tiếp tục làm hư hỏng con người. Và như vậy để cho con người bước vào chỗ hoang sơ. Tức là các mãnh lực do chính con người tạo ra là các đồ đạc rồi những tư tưởng tình cảm con người tạo ra, thì nó ảnh hưởng trở lại và nó làm hư hỏng, làm cho mình trở nên tranh giành, tham lam, sân hận. Ở đó với các hoàn cảnh thiếu thốn, con người có thể điều chỉnh lại cuộc sống của mình và thay đổi cách sinh hoạt. Như vậy họ khám phá ra rằng việc thoát ra khỏi của cải vật chất lại đưa tới cái đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, cùng với niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Thì những mãnh lực do chính con người tạo ra làm hư hỏng con người trở về bước hoang sơ. Không biết có phải ý ở đây nói là cái nền văn minh này rồi nó sẽ làm cho cái xã hội này nó sụp đổ và nó điều tàn, và mình lại quay trở về một cái thế giới đổ đá hay cái gì. Thì trong hoàn cảnh thiếu thốn mình lại điều chỉnh lại và mình lại bớt tham lam đi. Tại vì bây giờ mình có quá nhiều đồ, mình càng càng tham. Thì bây giờ mai mốt mình sống đơn giản, ví dụ mới dưa thôi thì mình bớt tham, không biết có phải là ý như vậy không? Ở đó, họ khám phá rằng việc thoát ra khỏi của cải vật chất lại đưa tới cái đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, cùng với niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Tức là cái niềm vui của họ không phải niềm vui liên đới tới vật chất, nhưng mà nó là cái niềm vui tinh thần. Như thế con người được tự do để sống cuộc sống bằng tâm trí. Rồi anh hai có muốn nói gì về đoạn này không?
Đó thì chúng ta học á, cái bài này nó có một thức để mình nhắc nhở. Bởi vì cái hảo cảm này là chúng ta đang sống ở trong ba cái cõi, bốn cái cõi nào. Ba cái cõi mà khó như là nó cái một tù, một giam cái con người học của mình. Vì vậy, thành ra chính Đức Cao nó nhớ cái tư tưởng này là Đức Đức Cao đánh thức nhân loại rằng cố gắng được, nghĩa là cố gắng mà giải thoát khỏi bốn cái ngục tù mà nó giam giữ mình ha, mà mình luôn luôn mình tưởng mình giả tưởng như như hồi nãy đồng trai có nói là của cải tiền là xe cộ nhà cửa, mình tưởng mình tạo ra là mình sử dụng, nhưng mà thật sự mình lại bị nó bị nó nghĩa là mình chi phối không nó, giả tỷ như là mình thấm được cái xe đẹp rồi bây giờ bị chạy giúp cho mình thấy đau lòng. Đó là cái ảo cảm mà nghe không? Cái ảo cảm của vật chất nó hay mình tạo ra mà mình không biết nó là cái ảo, chỉ là cái đồ giả tạm thôi, chứ nó không phải là thường cũ cho mình, phải không? Mà mình đau lòng cho tới như vợ mình, cho tới như con mình cũng vậy, mình sinh ra mình tưởng là của mình, phải không? Nó thành ra rồi mình bị mắc kẹt ở trong đó, phải không? Mình bị nó quyến rũ cám dỗ. Đó, vì lý do đó cái bản chất của ảo cảm này là để nhắc nhở cho các nghiên cứu sinh viên lý học đó, là chính trong trường pháp Ba La cũng vậy, thì phải cố gắng mình phải giải thoát nó, để mình đang sống ở trong bốn cái cõi mà thấp này là mình là bốn cái một tầng đen tối nhất luôn. Mình mà luôn luôn mình bị chi phối, tức là cái cõi trần nè, cõi mà cõi dữ thái nè, cái cõi thể pháp nữa, cõi gì mà hướng đầu dập á, ở trong cái thế giới hữu hình này á, đều có cái mang cái đặc tính của nó nữa, mà nó giống mình lắm vậy đây, cái thể phách mình nó cũng bị nhiễm như cái thể phách của đồ đạc của những người xung quanh á, bị nhiễm, nó bị nghĩa là cái bằng đồng thân tương ứng và đồng khí tương cầu đó, chính cái điều này nó làm tạo cho người ta ra cái ảo cảm đi, mà chính cái ảo cảm này là nó làm cho cái con người thật của mình á là bị nhốt đời đời ở trong bốn cái mật tù mà của cõi trần rồi cái cõi dĩ thái rồi cái cõi dục giới và cái cõi hạ thiên, bốn cái này là bốn cái mục tù giam giữ cái con người thật của mình, mà luôn luôn mình sống trong ảo cảm. Đấy, tôi nói em để cho các bạn trẻ ý thức rõ cái điều này, cố gắng mà giải thoát, mình phải tự giải thoát chứ không ai giải thoát mình được đâu đó.
Cảm ơn anh hai. Bây giờ đọc tiếp cái đoạn này nhé. Ảo cảm về tình cảm đang cầm giữ người lương thiện trên thế gian trong vòng nô lệ và trong đám sương mù dày đặc của các phản ứng tình cảm. Nhân loại đã đạt đến trình độ mà những kẻ có chủ đích tốt lành, có một hiểu biết chân chính nào đó và có được trình độ không còn ưa thích bạc vàng. Nói cách tượng trưng về ảo cảm của tình trạng vật chất đang hướng sự ham muốn của họ vào nhiệm vụ, trách nhiệm và của cải của họ lên trên thể khác, kẻ khác để dành sự cảm thông bằng tình cảm của họ vào bản chất bác ái. Đối với nhiều người, thực ra đối với đa số, lòng bác ái không thực sự là tình thương mà là một sự pha trộn của việc ham muốn yêu thương và ham muốn được yêu thương cộng với sự tự nguyện làm bất cứ điều gì để chứng tỏ và gợi ra tình cảm này, và tất nhiên là muốn được thuận tiện hơn trong cuộc sống nội tâm riêng của mình. Lòng ích kỷ của những kẻ muốn trở thành không ích kỷ thì rất lớn. Rất nhiều người đang đóng góp các tình cảm tập hợp chung quanh tình cảm hay ước muốn để chứng tỏ các đặc điểm khả ái và dễ chịu này. Chúng sẽ gửi ra và được đáp ứng hỗ tương hướng về kẻ muốn trở thành kẻ yêu thương. Tức là muốn trở thành kẻ hướng về cái người mà mình muốn họ trở thành thương mình á, hay kẻ muốn trở thành người phụng sự. Tức là những người vẫn còn hoàn toàn bị bao quanh bằng ảo cảm về tình cảm. Chính tình thương giả tạo này trước tiên dựa vào thuyết lý của tình thương và phụng sự vốn tiêu biểu cho rất nhiều mối liên hệ của con người. Ví dụ tình thương hiện có giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái bị mê hoặc do tình cảm của họ đối với con cái và vì ít hiểu biết về tình thương của linh hồn. Tình thương này không lệ thuộc vào chính nó, đồng thời cũng để cho kẻ khác được tự do. Họ lạc vào đám sương mù dày đặc, thường lôi kéo theo họ những người mà họ muốn phụng sự, ngó hầu thu hút được sự đáp ứng bằng cảm tình. Hỡi huynh đệ, hãy nghiên cứu thuật ngữ cảm tình này và xem ý nghĩa đích cực của nó như thế nào. Cảm tình, affection, không phải là tình thương, love. Đó là ước muốn mà chúng ta biểu lộ qua một nỗ lực của thể cảm dục. Và hoạt động này có ảnh hưởng đến các giao tiếp của chúng ta. Đó không phải là sự không ham muốn, tự phát của linh hồn, vốn không đòi hỏi điều gì cho cái ngã thích chia rẽ. Bây giờ nói về cái đoạn này nhé. Cái đoạn này là người ta lầm tưởng cái tình cảm là cái bút đi. Tức là người ta lầm tưởng cái tình cảm ở trong cái thể viết. Người ta tưởng cái đó là cái tình cảm cao thượng, tình yêu đại đồng. Thành ra cái đoạn này là họ nói ảo cảm về tình cảm đang cầm giữ người lương thiện trong thế gian, trong vòng nô lệ. Tức là mình là một người lương thiện thôi thì mình yêu, thương yêu đương nhiên là thương yêu cha mẹ, con cái. Nhưng mà mình cũng bị giam giữ trong cái vòng đó. Tại vì mình thương yêu họ nhưng mà mình lại muốn là có cái sự thương yêu hỗ tương. Tức là cái tình thương của mình là nó có điều kiện, nó có tính cách ích kỷ. Nếu mà cái người kia mà không làm theo ý mình á, là mình hết thương họ hay là mình làm đủ trò để mà hành hạ họ, để mà họ phải làm theo ý mình, thì cái tình thương này nó phải nói là nó xấu chứ nó không có gì tốt. Tại vì tình thương này nó xuất phát từ cái thể vía. Tình thương này nó có tính cách tham lam, thương này là thương vơ vào, chứ không phải là thương kiểu đại đồng mà cho ra của cái tình thương của cái thể Bồ Đề. Thế là ý cái đoạn này nói như vậy. Thành ra tổng số tất cả nhân loại đều bị giam hãm trong cái tình thương của cái thể vía này. Tại vì lòng bác ái thì không phải với đa số con người ta nghĩ là ta bác ái, ta nghĩ là bây giờ ta muốn giúp người nghèo, nhưng mà lại có điều kiện, ví dụ như cái người nghèo đó là phải mang ơn người ta, hay là cái người bên kia là phải biết là à, tôi giúp anh phải đáp lại với tôi như thế nào. Thành ra muốn người kia yêu mình giúp người ta thì mình muốn người kia yêu mình, chứ không phải mình giúp vô vì lợi, mình giúp xong ngày mai người ta đi mất tiêu, mình không có buồn phiền gì cả. Chuyện đó rất là khó, chuyện đó phải có cái tâm Bồ Đề mới làm được. Rồi anh ai có muốn đóng góp ý kiến đoạn này không?
Ở đây mình thấy vấn đề lúc người ta cũng đề cập đến vấn đề tình thương. Tình thương mà có tình thương thật với tình thương giả. Nó rõ ràng không? Nó nói tình thương giả tạo. Gọi là giả tạo. Thấy không? Mình bởi vậy mình thấy đó, cái vấn đề mà cái phong trào mà lây này là lúc này là muốn nhỏ sự tiến bộ phát triển cái nền tiếng nghệ của Tây Phương. Nó đã lâu cuốn của người vào cái đời sống bên ngoài nhiều lắm. Người ta nói thương yêu nhau mà thật sự không có thương yêu nhau. Nhưng khi mà người ta giàu có rồi, đầy đủ tiện nghi rồi, tất cả cái gì người ta muốn gom về không à, người ta yêu mình, người ta tự yêu, người ta yêu yêu cho con mình chứ không muốn yêu người khác. Rồi tình yêu giả tạo đó. Thành ra cái này đó cũng cái là để nhắc nhở đó, khi mà chúng ta bị cái đời sống vật chất chi phối rồi thì thực sự cái này nó là cái nguồn gốc tạo ra ảo cảm đó. Mà mình không biết, bởi vì mình cứ chăm xuống vào đa số người ta có cái mà người hướng ngoại đó mà vì lý do mà Đức Phật ngày xưa nhắc nhở các mà vị đệ tử La Hán của ngài cố gắng làm sao mà diệt lực căn lực trần lực thức đi để hướng vào nội tâm, thì lúc ấy giờ không có bị cái đời sống do là bên ngoài hay là ảo cảm nó chi phối. Đấy, tôi cũng góp ý thêm được không?
Cảm ơn anh. Ảo cảm về tình cảm này giam nhốt và làm bối rối tất cả những người tử tế trên thế gian, áp đặt vào họ các nghĩa vụ vốn không có thật, tạo ra một ảo cảm mà sau đó phải được xua tan bằng việc tuôn đổ tình thương chân chính và không ích kỷ. Tôi chỉ đề cập một cách vắn tắt đến các ảo cảm này để mỗi người trong các bạn có thể thảo ra chi tiết cho chính bạn. Và khi làm như thế, bạn sẽ khám phá ra mình đứng nơi nào trong thế giới sương mù và ảo cảm. Như vậy, với sự hiểu biết, bạn có thể bắt đầu tự mình thoát ra khỏi ảo cảm của thế gian. Thế là mình nhiều khi mình nghĩ là mình bác ái lắm, nhưng mà mình chẳng bác ái gì cả. Mình làm cái đó để cho cái danh tiếng của mình. Thành ra ở trong những cái nhiều khi mà đi tụng kinh Phật đó, thì những cái câu bắt đầu hay là cuối của thì thường thường là đi đến một cái kết luận là mình sẽ yêu thương tất cả mọi người, yêu thương những người bạn bè, thân quyến, xong người yêu thương những người trong cái làng xóm này, xong người yêu thương những người trong cái thành phố này, yêu thương những người trong cái quốc gia này, rồi yêu thương tất cả những người trên thế giới. Những cái đoạn kinh như vậy là để nhắc cho mình là mình ban giải tình thương một cách đại đồng, để mình không còn bo bo ích kỷ. Và ví dụ như là mình làm công việc bác ái chẳng hạn, mình chỉ nhắm vào một nhóm người thôi, cái nhóm người đó, xong rồi cái mình cứ bo bo như vậy, như thế nó cũng còn ít. Còn nếu mà mình cứ luôn luôn học cái cách tuôn giải tình thương cho cả thế gian, xong rồi mình lại còn thương yêu luôn tất cả những loài sinh vật trên thế giới, thì những cái câu đó là trong kinh Phật đều có, đều dạy những cái đó, thành ra rất là hay. Bây giờ quanh văn vô này, bây giờ tôi đọc tiếp nhé, đọc tiếp cái trang sau, trang 102, ảo cảm. Anh Văn Minh Hai có góp ý gì cái đoạn này không, trước khi tôi đi thêm? Ảo cảm về sùng tín làm cho nhiều đệ tử dự bị đi quanh co chung quanh cõi dục vọng, Trước tiên, đây là một ảo cảm đang tác động đến người thuộc cung sáu, và vào lúc này nó đặc biệt mạnh do bởi hoạt động lâu đời của cung sáu, cung sùng tín, trong khi kỷ nguyên song ngư đang trôi qua nhanh chóng. Ngày nay đó là một trong các ảo cảm mạnh mẽ của người tìm đạo thực sự sùng tín. Họ tận tụy vì một sự nghiệp, với một vị thầy, với một tín điều, với một con người, với một nghĩa vụ hay một trách nhiệm. Hãy suy ngẫm điều này, ước muốn vô tổn hại này đi theo một đường lối nào đó của chủ nghĩa duy tâm, vốn đang đương đầu với họ trở nên có hại rõ rệt cho chính họ, cả cho chính họ lẫn cho người khác. Bởi vì do ảo cảm sùng tín này mà họ đang dao động trong nhịp điệu của ảo cảm thế gian, mà bản thể vốn là sương mù của dục vọng. Lòng ham muốn mạnh mẽ theo bất cứ đường lối nào, khi nó xóa bỏ tầm nhìn rộng rãi và khép con người trong cái vòng tròn nhỏ bé của ước muốn riêng của mình, cốt thỏa mãn tình cảm tôn sùng của mình, điều đó cũng chỉ có tính cách ngăn cản như bất cứ ảo cảm nào khác, và thậm chí còn nguy hại hơn vì cái màu sắc đẹp đẽ mà đám sương mù khoác lên đó. Con người bị cuốn hút trong đám sương mù cuồng nhiệt do chính mình tạo ra. Sương mù này vốn tỏa ra từ thể cảm dục của y, nó được tạo nên do việc lãng mạn hóa bản chất riêng của y về ước muốn của riêng y, và lòng tôn sùng dành cho đối tượng lôi cuốn sự chú ý của y. Đối với người tìm đạo chân chính, nhờ sức mạnh ngày càng tăng của tần số rung động của họ, tình cảm tôn sùng này có thể trở nên đặc biệt khó khăn và đưa đến sự giam nhốt lâu dài. Điều này được giải thích là tình cảm tôn sùng đang tuôn ra trong trạng thái xuất thần do ảo cảm của các đệ tử dự bị, dựa vào các chân sư minh triết, chung quanh tên gọi của các thành viên của thánh đoàn và chung quanh công việc của các ngài và công việc của các đệ tử điểm đạo và các đệ tử tuân giới luật. Hãy để ý câu này: một ảo cảm phong phú được tạo ra ngăn chặn các chân sư không cho đến được đệ tử, hay không cho đệ tử đến gần được chân sư, không thể nào xâm nhập vào ảo cảm dày đặc của lòng tôn sùng đang rung động với sự sống ngây ngất mãnh liệt đang tỏa ra từ năng lượng có tập trung của đệ tử vẫn đang hoạt động qua bí huyệt nhập tùng. Đọc tiếp đoạn sau để hiểu rõ thêm. Đối với ảo cảm này có một số quy luật cổ xưa: hãy giao tiếp với đại ngã qua trung gian của chân ngã, và như thế quên đi phàm ngã cùng các phản ứng, các ham muốn và các ý định của phàm ngã, hoặc là lòng bác ái của linh hồn không bị phàm ngã hóa bằng bất cứ cách nào, và không tìm kiếm sự thừa nhận nào, lúc bấy giờ mới có thể tuôn đổ vào cõi ảo cảm đang bao quanh kẻ sùng tín và đám sương mù của lòng sùng tín của y, mà y lấy làm hãnh diện, vì đó mới tan biến được. Thì tới đây thì tôi có một cái góp ý này, tức là có một câu nói của người ta nói rằng là con người thì tầm thường lắm, mà người ta chỉ có thể tạo ra những cái vị thượng đế cũng tầm thường như họ mà thôi. Đó, thành ra là mặc dù họ muốn vươn đến thượng đế nhưng mà họ vươn không nổi. Họ tạo ra trong đầu của họ một cái vị thượng đế rất là tầm thường, thành ra họ không khá được. Thì cái này nó gần như vậy, tức là nhiều khi mình sùng tín quá nhưng mà cái lòng của mình nó còn thấp, thành ra mình tạo ra một cái sự cuồng tín, một cái sự sùng tín cuồng nhiệt, mà nó chỉ liên quan đến cái cõi vía thôi, thành ra nó không có thể nào mà đi lên cõi trên mà để tiếp xúc được với chân sư cả, tại vì cái điện của mình nó vẫn thấp quá. Cái điện của mình sùng tín một cái cuồng nhiệt, nhưng mà nó vẫn là cái điện nó rung động kiểu thô thiển quá, thành ra nhiều khi phải lắng tâm. Thành ra cái thí dụ như bên đạo Phật phải thiền định chẳng hạn, thì đừng có mà cuồng nhiệt, đừng nó để cái tình cảm nó lôi cuốn cuồng nhiệt như vậy, thì ánh sáng của chân lý nó mới xuống được. Thành ra hôm trước thì là tôi có đi nói chuyện với anh Hạnh nhá, thì anh Hạnh anh có nói về một vị sư mà cứ dạy tụng Nam Mô A Di Đà Phật nhiều quá đó, xong rồi ngồi thiền rất là khó, vì đó chỉ quen tụng tịnh độ thôi mà cũng chưa phải người già gì. Thì anh Hạnh anh nói là cô đừng có tụng Nam Mô A Di Đà Phật, cứ lo ngồi thiền thôi, đừng đừng có tụng gì cả. Đó, thành ra nhiều khi sùng tiến quá cũng không phải là tốt, nhiều khi nó làm ngăn cản, nó làm cho mình cái đầu óc mình nó mù mờ đi, chứ nó cũng không có phải là trời sùng tiến mà mình tiến lên được với chân sư, mình tưởng mình tiến đến được, nhưng mà chân sư lại khó chịu, cả chân sư thấy mình không có đủ thanh nhẹ để mà ngài có thể truyền được cái một cái chân lý hay là một cái tín hiệu gì cho mình. Bây giờ tới đây thì mời anh Hai với lại anh Văn có góp ý gì ở đoạn này không?
Sở dĩ cái vấn đề sùng tín á, là nó cái ảo cảm mà sùng tín á, nó bao trùm nhân loại bây giờ, là vì nó là một cái thói quen từ những cái thời gian tu tập lúc trước. Và hơn nữa, các tôn giáo, phần đông tôn giáo đều chủ trương là sùng tín. Bởi vì có sùng tín thì cái hàng lãnh đạo tôn giáo, hàng tăng lữ hay là hội đồng giám mục vẫn có cái quyền lợi về vật chất, được con chiên tín đồ tôn sùng, và tín đồ hay con chiên cũng vậy, do cái sùng tín cho nên là họ chỉ là làm cái công việc bình thường, là nghĩa là kính trọng sư, kính trọng cha, góp công đức tiền bạc là coi như xong đó. Thành ra cái khía cạnh này nó vẫn còn bao trùm nhân loại trong cái sự tu tiến về tinh thần, thì chúng ta thấy đó là một cái ảo cảm rất nặng, rất là nặng nề hiện giờ. Mà các sách vở hay là các cái trường phái huyền môn bây giờ đó, thì họ chỉ khuyên nói một cách rất là tổng quát mù mờ, hãy thể hiện chân ngã, trong xuyên qua chân ngã đạt đến đại ngã thì chúng ta mới thoát được cái ảo cảm. Thì cái đó là một cái điều đúng, nhưng mà nó rất khó để cho một cái người tín đồ con chiên thể hiện. Là bởi vì cái kỹ thuật mà thể hiện hay là cái tấm gương thể hiện về cái sự thực hiện chân ngã đó khó mà có thể thấy được ở một vị lãnh đạo tôn giáo bây giờ. Đấy. Cái điều mà thật sự mà có thể giải quyết được mọi vấn đề từ tôn giáo cho đến chính trị, khoa học, kỹ thuật, tâm lý, quyền linh tâm quân đó, chỉ có được thể thể hiện được bằng cách là thực hiện được cái đời sống của chân ngã xuyên qua cái đời sống của phạm ngã. Mà cái kỹ thuật và cái tấm gương làm sao để sống chân ngã trong khi mình vẫn hoạt động ở cái đời sống phạm ngã thì thật là khó khăn. Bởi vì những cái điều mà chỉ dạy về vấn đề này nó thuộc về cái trình độ bí giáo thật sự, nếu không muốn nói là trình độ của chân giáo. Bởi vì tất cả các sách vở huyền môn hay sách vở khoa học hiện giờ đều giả chắc theo lối công truyền của các tôn giáo, và ngay cả thông tin học cũng giả dạy công truyền. Tất cả các sách vở sau khi bà Blavatsky mất đi, có một số tác giả muốn những cái điều bà dạy trở nên dễ hiểu, cho nên nó bình dân hóa và viết rất nhiều sách vở. Và trong những cái điều mà họ dạy ra thì có nhiều điều nó không đúng với chân lý. Cụ thể là tác giả Arthur Powell sử dụng những cái tài liệu của bà Anne Weidman và ông Levinson, và nên tất cả những quyển sách mà chúng ta đã từng học về thể vía, thể thực tí, thể hạ tí vân vân, nói chung chung thì nó đúng, nhưng mà đứng ở trên cái phương diện kỹ thuật để mà tu luyện thì nó không giúp ích được, là bởi vì những người viết sách đó họ không có đạt được cái trình độ mà bà Blavatsky và các vị chân sư muốn đưa ra cho những người trong kỷ nguyên mới để học hỏi. Đây là cái vấn đề mà hiện giờ nhân loại đang bế tắc, đặc biệt trên vấn đề ảo cảm về sùng kính. Tôi thêm như vậy.
Cảm ơn anh Vương. Anh Hai có muốn góp ý gì không?
Thật ra xảy ra thì cái vấn đề sùng kính nó cũng gây gò lắm. Đa số thì thường nhớ cái nên là Tây Phương hồi xưa là anh chị em thấy rõ họ theo con đường thần tính không à, như gia đình họ vô đa số là tín đồ thiên dương giáo rồi sinh lành rồi cơ đốc rồi cái thứ rồi bây giờ cả cái hồng đó cũng thần tính nên là chỉ tin tin nghĩa là cái đánh mình trong thần không à, vì lý do đó đa số người ta còn sống trong ảo cảm là chỗ này. Cứ bằng cứ hướng nghĩa là trong chờ cái tha lực không à, thấy chưa? Con đã thành ra con người ta dẫn lên là phải cái sống trong cái mà cái từ chi mà cứ thờ lên dùng là ảo, lúc nào người ta cũng sống trong cái ảo tưởng, ảo mộng, ảo cảm mà trò chơi nữa, thấy không? Thực sự về cái ảo cảm thì nó liên hệ đến cái cõi dục giới của mình, đến cái thể dí của mình. Bởi vậy thành ra cái giáo lý của bà Lây là cũng là một cái điều mà để nó khai triển thêm để cho người ta lần lần là có thể là khám phá cái con người của mình thực sự có bản thể đó, cái thể pháp thể dí cái hạ trí và cái thể xác của mình nó có một cái sự hoạt động riêng của nó mà nó ở trong cái thế giới mà cái thế giới của sắc tướng này là cái thế giới ảo mộng đó. Nó nhắc nhở cho đây khi mà nói đến cái ảo cảm sùng tính là nhắc nhở những người Tây Phương họ phải đừng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ có linh hồn với thể xác không, thì mình vẫn còn sống ở trong cái ảo cảm, trong cái ảo tưởng của cái thế giới, của cái thế giới bên ngoài của mình, cái thế giới đấu tường của mình đó. Vì lý do đó mà người Tây Phương phải cố gắng hướng về những đề tâm linh, hướng về đạo tâm để lần lần mình mới có thể như là thoát khỏi cái sự dây mà bao dây của cái bốn, có thể nói rằng bốn cõi thấp của mình là bốn cái ngục tù mà nó giam giữ con người thật của mình để luôn luôn nó bắt buộc mình phải sống trong ảo cảm. Nãy tôi có với chị vậy.
Cảm ơn anh Hai. Bây giờ tôi đọc tiếp nhé.
Chị có câu hỏi gì về những lời phát biểu vừa rồi không?
Không.
Ok.
Trên con đường dự bị sẽ có lúc xảy ra sự dao động rõ rệt trước các cặp đối hợp, cho đến khi tìm được con đường trung dung. Hoạt động này tạo ra ảo cảm về các cặp đối hợp. Ảo cảm về các cặp đối hợp là gì nhỉ? Vốn có bản chất chồng chuộc, tối tăm, đôi khi được vẻ vui tươi phúc lạc, đôi khi có vẻ ảm đạm, gây thất vọng. Khi vị đệ tử bị dao động giữa các nhị nguyên tính này, tình huống này tiếp tục tồn tại khi nào còn đặt nặng vào tình cảm, mà tình cảm này sẽ diễn ra trên cung bậc giữa sự vui mừng mãnh liệt. Khi vị đệ tử tìm cách đồng nhất hóa chính mình với đối tượng tôn sùng của mình hay đạo tâm, hoặc không làm được những điều đó, do đó ngã quỵ trước thất vọng đen tối nhất và nhận chịu sự thất bại. Tuy nhiên tất cả những điều này có bản chất cảm dục và có tính chất dục vọng, chứ không có tính chất linh hồn một chút nào. Trong nhiều năm và đôi khi trong nhiều kiếp sống, người tìm đạo vẫn còn bị giam nhốt trong ảo cảm này. Việc thoát ra khỏi thế giới xúc cảm và việc đệ tử an trụ vào thế giới của trí giác ngộ sẽ xua tan ảo cảm này, nó vốn gắn liền với đại tà thuyết chia rẽ. Thời điểm mà con người tách sự sống của mình ra làm ba, tất nhiên y phải đối phó với các cặp đối hợp và tự đồng hóa mình với một trong các cặp đó. Y sẽ không chống nổi với ảo cảm chia rẽ. Có lẽ quan điểm này sẽ có thể giúp ích hay là có thể nó vẫn còn là một bí nhiệm. Đối với sự bí mật của ảo cảm thế gian ẩn giấu trong ý tưởng rằng sự phân chia làm ba này đang che giấu cái bí mật sáng tạo. Chính Thượng Đế đã tạo ra các cặp đối hợp tinh thần và vật chất và Ngài cũng tạo ra con đường trung dung, đó là con đường của trạng thái ý thức hay trạng thái linh hồn. Hãy suy gẫm kỹ về ý tưởng này. Để tôi đọc tiếp nhé.
Đấy, giờ tôi nói có ba cái đối tập, ba đối tập là cái gì đó? Bộ ba.
À, bộ ba hồi nãy thì nói là bộ hai là linh hồn và thể xác gì đó. Thì bây giờ bộ ba tôi chưa biết, bây giờ tôi muốn đọc tiếp để xem ông ý ông muốn nói gì. Bây giờ tôi post ở đây xong mình đọc tiếp thì mình sẽ có thể nó sáng tỏ hơn. Bộ ba của các cặp đối hợp và con đường nhỏ hẹp quân bình giữa chúng, tức con đường trung dung cao quý, là phản ảnh trên cõi cảm dục đối với hoạt động của tinh thần, linh hồn và thể xác. Tức là phản ảnh trên cõi cảm dục đối với hoạt động của tinh thần, linh hồn và thể xác. Hay là thế nào? Hoạt động của tinh thần, linh hồn và thể xác. Ba cái đó nó phản ảnh trên cõi cảm dục cả. Của sự sống, ý thức và hình tướng. Sự sống, ý thức và hình tướng. Hình tướng thì là thể xác rồi. Sự sống thì cũng như là tinh thần rồi. Còn ý thức này coi như là linh hồn. Vậy ý thức này là linh hồn, đây là hồn thú à?
Linh hồn. Không phải đâu.
Ba trạng thái
suy nghĩ nhiều quá.
Ba trạng thái của thiên tính tất cả đều thiêng liêng như nhau. Đó. Ba trạng thái của thiên tính. Tôi đọc lại nhé. Bộ ba của các cặp đối hợp và của con đường nhỏ hẹp quân bình giữa chúng, tức con đường trung dung cao quý, là phản ảnh trên cõi cảm dục đối với các hoạt động của tinh thần, linh hồn và thể xác. Đó, bộ ba đó. Tinh thần, linh hồn và thể xác. Rồi lại của sự sống, ý thức và hình tướng. Thì cũng giống như lặp lại thôi, cũng giống như là tinh thần, linh hồn, thể xác. Ba trạng thái của thiện tính tất cả đều thiêng liêng như nhau. Ba trạng thái của thiện tính là ý chí, rồi minh triết, rồi hoạt động.
Bác ái.
Khi người tìm đạo học được cách để tự mình thoát ra khỏi ảo cảm mà chúng ta đã nói đến, thì y lại khám phá ra một thế giới sương mù khác. Qua đó thánh đạo dường như đạt tới, và qua đó y phải thấu nhập vào, và như vậy tự mình thoát khỏi ảo cảm của thánh đạo. Sương mù khác. Cũng vẫn sương mù mà thoát khỏi ảo cảm gì? Hỡi huynh đệ, các ảo cảm này là gì? Nếu bạn muốn biết rõ các ảo cảm đó là gì, hãy nghiên cứu ba cám dỗ của Đức Chúa Giê-xu. Hãy nghiên cứu ảnh hưởng mà các trường phái xác định vốn nhấn mạnh về thiên lê tính, áp dụng về mặt vật chất, đặt vào tư tưởng của thế gian. Hãy tìm tòi về sự thất bại của các đệ tử do sự kiêu hãnh, phức cảm của đấng cứu thế, phức cảm của việc phụng sự và tất cả các lệch lạc khác đối với thực tại mà một người hay gặp phải trên nào đạo, đang ngăn cản sự tiến bộ của y và đang làm hỏng việc phụng sự cho kẻ khác mà y sẽ đem lại. Hãy nhấn mạnh vào thể trí của riêng bạn, tính tự phát của đời sống linh hồn, và đừng làm hư nó bằng ảo cảm của đạo tâm cao siêu được giải thích một cách ích kỷ. Quá tập trung vào bản ngã, tự mình làm vật hy sinh, sự quá hiếu thắng của bản ngã và sự tự đề cao trong công tác tâm linh, đó là một số ảo cảm trên thánh đạo. Đó, thì bây giờ là để tôi coi lại. Tức là các đệ tử bị thất bại do sự kiêu hãnh. Họ kiêu hãnh, họ cho là phụng sự như thế là tốt, nhưng mà thường thường là dường như là họ thu hẹp cái việc phụng sự của họ vào một cái gì đó mà nó rất là chia rẽ, thành ra họ tạo ra nhiều mâu thuẫn ở trong cuộc sống. Ví dụ như mấy người đạo Hồi thì họ đi họ đánh nhau lung tung như vậy, là họ tạo ra những cái chuyện rất là ghê gớm. Thường thường là người còn đạo tâm cao siêu được giải thích một cái ích kỷ nữa, tức là họ nghĩ rằng là họ phụng sự như thế là họ được thưởng đấy chứ, thành ra họ được giải thích là ích kỷ lại. Rồi tự mình làm vật hy sinh, rồi hiếu thắng, tự đề cao trong công tác tâm linh, tất cả những cái đó là quy vào cái bản ngã của mình thôi. Nhưng mà từ cái phàm ngã của mình, nhưng mà mình tưởng là mình lên về cái chân ngã, nhưng mà rốt cuộc nó cũng vẫn phụng sự cho cái ngã riêng của mình. Thoát khỏi ảo cảm của thánh đạo. Hãy nghiên cứu ba cám dỗ của Đức Giê-xu. Ba cám dỗ là gì? Có phải là Đức Chúa Giê-xu lên trên núi xong rồi nó mới nói là bây giờ Đức Chúa có thể là đạt được tất cả những cái nước này nước kia, được nhiều khả năng đủ thứ hết, thì chắc có lẽ là như vậy. Tức là mình muốn đạt được một cái gì đó, thành ra nhiều khi là mình diễn tả những cái gì thiêng liêng, nhưng mà mình lại có một cái lòng ham muốn ích kỷ trong cái vấn đề phụ sự của mình. Thế là anh Văn với anh Hai có ý góp ý về cái đoạn này không?
Cái bộ ba nhá, cái bộ ba này tôi nghiên cứu là cái bộ ba này là tinh thần, linh hồn và thể xác. Chính cái bộ ba này nha, là cái nhìn mối nha, là nó phát sinh ra cái ảo cảm của người nha. Ví dụ như giả tỷ như là Hồi giáo bây giờ chúng ta thấy là đa số mà họ khủng bố là họ tử gì đạo, thấy không, tử gì đạo. Họ khuyến khích nè, cái những nhà lãnh đạo mình Hồi giáo họ khuyến khích hơn, người nào mà chết vì đạo là người này sẽ được, nếu mà lên thiên lại được thánh A La, nghĩa là nó tưởng thưởng lên cõi trời không bao giờ được xuống địa ngục. Tử vì đạo là tinh thần, phải không, tinh thần đấy, nhưng mà nó là cái ảo cảm. Nên chính cái tử vì đạo này nó là nó giúp cho người ta, nghĩa là có sức mạnh, họ dám chết. Nhưng mà cái dám chết là do cái lòng ham muốn của con người sinh ra, cái lòng ham muốn mà như cái giờ từ chuyên môn của mình lên, nó là ảo cảm, do cái ảo cảm nó sinh ra thôi à. Lý do người ta làm vậy đó là giống như tinh thần đấy, cái bộ thứ nhất là tinh thần, còn cái linh hồn. Nghĩa là khi một người tử vì đạo là cái linh hồn họ sẽ không bao giờ, nếu mà giới là trường của tiên vô giáo, không bao giờ mà xuống địa ngục hết. Tử vì đạo là lên cõi thiên đàng không mà, phải không? Đấy là cái tư tưởng của người Tây Phương, bởi vì thành ra cái giáo lý bọn này nó thích hợp với người Tây Phương. Mà với cái trình bày, với cái ngôn ngữ tiếng Anh của bà Malay giỏi lắm, thấy không? Thành ra bà người ta khai triển nhiều cái tư tưởng cao siêu hay lắm, nên nó có thể đánh thức cái nội tâm của con người nhiều lắm. Lại cái linh hồn á, chính cái bộ ba này là nó liên hệ đến cái nền tín ngưỡng của Tây Phương đó, cái sự tôn sùng của người Tây Phương đó. Ba Phật khi tôn giáo có tử vì đạo không, cũng có chứ, mà cũng như người tử vì đạo đó, cũng như cái trường hợp mà bà gì bả dám hy sinh cuộc đời để mà lo trị làm từ thiện đó, chết gì
mà Madre Teresa
đấy đó, nó là tinh thần đó, tinh thần cái bộ bà. Thành ra cho em học giáo lý bờ lây á, đặt cho cái người tin cái giáo cơ đốc tinh lành là họ đúng cái tâm lý của họ ở chỗ này. Cái thể xác, bây giờ nói đến cái thể xác này, cái thể xác là không có nghĩa lý gì hết, mà chính cái linh hồn với cái tinh thần là quan trọng nhất. Đấy, từ đó dạy cho các bạn trẻ thấy rõ cái điều này nha. Những người Tây Phương ở đây thì cái giáo lý ở đây nó thích hợp với Tây Phương nhiều hơn, với Đông Phương thì mình chưa có với cái Đông Phương của mình, tự nhiên là mình biết rồi. Đa số những người mà Phật giáo, tín đồ Phật giáo là hiểu rõ cái điều này lắm, rõ ràng lắm. Thành ra cái ảo cảm mà đối với người Phật giáo thực sự họ còn không có gì hết, nhưng mà người Tây Phương thì là họ có ý nghĩa lắm đó. Tôi góp ý
thôi. Nói về ba cặp đối với thầy ở trên phương diện ảo cảm nhé.
Vâng.
Chúng ta biết là chúng ta có ba cái trạng thái của chiêu ngã quan trọng là Atma, Buddhi và Mana, tức là ý chí, bác ái và minh triết. Ba cái trạng thái này của chân ngã ở tại cõi cao thì nó rất là tốt đẹp, bởi vì nó có một cái trình vun đẹp đại đồng giữa các chân ngã với nhau, có sự an tịnh, sự minh triết sáng suốt ở những cõi cao. Nhưng mà khi tam giác, ba cái tam giác thượng này yếu đọa xuống
cái cõi vật chất, tức là ở cái cõi hồng trần và cõi đặc biệt nhất là cõi tình cảm, thì nó trở lên là ba cái tam bát, ba cái tam giác, cái đầu xuống xuống đất và chiều hướng lên trời, tức là nó ngược lại. Thì cái bác ái của cái chân ngã là cái tình huynh đệ đại đồng tất cả như một. Khi nó xuống ở dưới cõi dục giới đó, thì nó trở nên một cái sự ích kỷ, là chỉ biết cái tình cảm của cá nhân mình hay là của gia đình mình, hay nhiều lắm là của nhóm và đảng phái của mình thôi. Nó không đi tới cái mức độ mà vượt ra khỏi cái hàng rào của quốc gia, của tôn giáo được. Do đó mà cái cặp đối nghịch bác ái trở thành một cái sự ích kỷ, một cái sự tham muốn cá nhân. Bây giờ nói cái cặp về trí tuệ là manas, thì manas là cái sự hiểu biết minh triết chuyên viên ở những cõi cao. Cái sự hiểu biết này rất là toàn vẹn, rất là thông suốt, bởi vì nó có cái tính cách hòa hợp với mọi sự sống xuyên qua các thứ. Nhưng mà khi mà manas nó chiếu rọi xuống những cõi của dục vọng, thì cái manas này nó mất đi cái sự liên kết với sự sống ở bên trong, nó chỉ thấy cái tình tướng ở bên ngoài. Do đó cái trí tuệ của một người sống với chân ngã, khi nó biểu lộ một người bình thường sống với phàm ngã, thì cái trí này trở nên là cái tri thức, cái sự quan sát ở bên ngoài, sự học hỏi, sự hạ trí, tức là tìm tòi, nghiên cứu, mổ xẻ, phân tích mọi sự vật xuyên qua cái hình tướng bên ngoài và thâu thập bằng những kiến thức mà chúng ta gọi là sự học hỏi. Đó là cặp thứ hai, manas. Cặp thứ ba, chasma của chân ngã, là cái ý chí phụng sự thiên cơ, ý chí hoạt động để liên kết tất cả mọi sự sống, tiến đến một mục đích là trở về với đoàn tụ với chân ngã, chân thật và thực tế. Thì cái ý chí này khi nó rọi xuống là khỏi dục giới, thì nó đã trở nên là một cái ý chí, một cái hành động, nó giúp đỡ cho cái sự ích kỷ, sự ham muốn, cái dục vọng được thể hiện. Tức là cái ý chí này là nó sử dụng cái hạ trí để nó thể hiện được cái lòng ham muốn, cái sự vị kỷ của dục vọng, và nó biến thành cái hành động có cái tính cách chỉ giúp đỡ cho cá nhân, cho đảng phái hay cho tôn giáo của mình. Đó là ba cặp đối nghịch mà chúng ta cần nên hiểu rõ khi mà đọc cái quyển sách này.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ tôi xin góp ý thêm về cái đoạn mà nói về Đức Chúa Giêsu bị thử thách ba lần nha, bị temptation. Thì khi mà Ngài đi vào trong sa mạc để mà nhịn đói trong 40 ngày, thì đương nhiên là Ngài tịch cốc như vậy thì Ngài đói lắm rồi. Thì ma quỷ nó mới đến, xong nó mới bảo là bây giờ đó thì ông hãy biến cái cục đất, cái cục đá kia thành bánh mì để ông ăn đi. Thế đó thì là cái lần đầu tiên là nó nói vậy. Nếu mà ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Thế xong rồi Đức Chúa Giêsu mới trả lời sao? Đức Chúa Giêsu nói rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Tức là Đức Chúa ra bộ là phải nghe lời Đức Chúa Trời thôi, chứ còn không có cần thiết, cái bánh này nó không có quan trọng. Đó là để nói vậy đi thôi, thì ma quỷ nó thôi. Nhưng mà lần thứ hai nó bắt đầu nó tiếp tục, nó mới đem Ngài vào trong nơi thành thánh, đưa lên nóc đền thờ, tức là chắc là dẫn cái vía của Ngài đi á, đưa lên nóc đền thờ, xong nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy theo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi bấp nhằm đá chăng. Đó, tức là nó mới dụ Đức Chúa mà là ném mình xuống để mà chết. Thì
đó là thánh kinh của bên Thiên Chúa Giáo bất mất mà Chúa Giêsu bị cám dỗ sao?
Đúng rồi, vì đoạn này nhắc đến là mình nghiên cứu ba cái sự cám dỗ của Đức Chúa. Đây là tôi đưa một cái linh.
Cái kinh thánh đó là của ai biết đó chị?
Tôi đưa cái linh và anh bấm vào là anh thấy liền.
Thôi được rồi, chị nói tiếp đi.
Vâng. Đó thì cái lần thứ nhì là nó rủ ngài là gieo mình xuống, nói là nếu ông là con Đức Chúa Trời thì ông cứ gieo mình xuống rồi Đức Chúa Trời sẽ sai những thiên thần đến mà đỡ ông lên, đâu có sao đâu. Thế xong rồi Đức Chúa mới nói sao? Đức Chúa mới nói rất là sắc bén, nói rằng cũng có lời chắc rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Tức là Đức Chúa sẽ không thử Đức Chúa Trời là bây giờ mình gieo mình xuống coi là ông có cứu mình hay không. Thì trong sách nói không có được làm như vậy. Thế xong rồi lần thứ ba thì nó mới, ma quỷ là đem ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy và nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy là mọi sự này. Thì đó, bây giờ tức là nó hứa cho Đức Chúa Giêsu tất cả mọi quốc gia để mà ngài thống trị, nếu chỉ cần tôn thờ ma quỷ thôi. Xong rồi cái Đức Chúa Giêsu mới nói, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nói rằng, hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Tức là sách đã dạy rằng là chỉ có thờ Đức Chúa Trời chứ không có thờ quỷ Sa-tan, thành ra đừng có bảo, đừng có dụ dỗ ta vô ích. Đó là cái đoạn vừa rồi, thành ra tại vì chân sư Đi Kê nói rằng là hãy nghiên cứu ba cái sự thử thách thì tôi mới đọc lại để mọi người xem nó có liên quan gì đến cái đoạn này không.
Thế thì chị thấy nó liên quan như thế nào?
À, tôi mới xem cái đó, bây giờ để tôi xem lại cái đoạn mà hỡi huynh đệ các ảo cảm này là gì. Nếu bạn muốn biết rõ các ảo cảm đó là gì thì hãy nghiên cứu ba cám dỗ của Đức Chúa Giêsu. Thì mình biết rằng là Sa-tan không có phải là quỷ gì cả, nó không có phải con quỷ đứng ngoài mình mà nó chỉ là tư tưởng của mình thôi. Thành ra là rất có thể là mình sẽ bị những cái ảo cảm đó nó cám dỗ và mình làm thế nào để mình đối đáp. Hãy nghiên cứu ảnh hưởng mà các trường phái xác định vốn nhấn mạnh về thiên tính đặt vào tư tưởng của thế gian. Thì có thể rằng là mình mê say một cái lý tưởng quá nhiều, mình đặt quá nhiều niềm tin vào đó. Xong rồi đó thì mình mới đi qua những cái giai đoạn mà mình phải gần như là vấp ngã, tức là Đức Chúa Giêsu nhịn đói như vậy ấy, thì ngài rất là yếu lắm rồi, thì sẽ có những cái tư tưởng nó mang tới, nó đưa tới để mà thử lòng của ngài. Thì ví dụ như là bây giờ đó mình thử xem là mình có thể làm được bánh mình ăn không, đi tu như này ích lợi gì không. Thế thì có thể đó là những cái ảo cảm đó cũng là những cái ma quỷ nó cám dỗ mình. Ảo cảm của thánh đạo đó, thì ông luôn nói về ảo cảm của thánh đạo. Thì anh có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến về cái đoạn này không? Tại vì cái đoạn sau thì ông nói rằng hãy tìm tòi về sự thất bại của các đệ tử do sự kiêu hãnh, phức cảm của đấng cứu thế, phức cảm về tình sự và tất cả những lệch lạc khác đối với thực tại mà một người hay gặp phải trên đường đạo. Những sự mà nó lệch lạc mà nó ngăn cản với sự tiến bộ và làm hỏng việc tình sự cho kẻ khác.
Ok, để tôi có ý thêm nhé.
Vâng.
Ba cái lần cám dỗ của Chúa Giêsu này á, giống như chị nói đó, là cái Sa-tan ác quỷ này đây đó, nó chỉ là cái biểu tượng của những cái nếp sống cũ của mình. Mỗi khi mà mình gặp cái sự khó khăn cho cái đời sống của phàm đạo, ví dụ khi mà mình đói sắp chết thì tất nhiên cái phản ứng bình thường của mình, bình thường đó thì là tìm đủ mọi cách làm sao để cho có đồ ăn để ăn cho nó đỡ đói. Chúng ta có nghe những câu chuyện rất là thương tâm của những người Việt Nam truyền dân ở địa chỉ bạn đó.
đói đến nỗi mà
ăn thật chết
thành ra rồi, ăn bất cứ cái thứ gì, kể cả thịt của đồng loại cũng ăn. Thành được cái này đó là cái vấn đề, nó là một cái gì mà nó là cái sự khôn thúc của cái sự đói, của cái diễn cảnh, cái cảnh mà sắp bị chết đói, nó mạnh ghê gớm. Mình thử là chỉ đói nó nói chịu không nổi, mình bây giờ thì là một là cái để chết đói, rồi sống bằng cái linh hồn của mình, bằng cái tinh thần của mình chắc. Hay là bây giờ dùng cái cách thần thông để biến những cái cuộc sỏi, cuộc đá thành bánh mì để ăn. Đây là cái thử thách, thử thách về cái cấp đốn lực ở trên cái phương diện mà về đời sống vật chất của con người. Mình có quyền năng để mà thoát ra khỏi cái sự đó, thì có cái sự xuống dục là tại sao không dùng cái đó để biến nó thành bánh mì mà ăn đi, mà để cái đó làm chi? Đó, đó là cái tập đứng này thứ nhất. Một là sống được tinh thần, hay là hai để cho cái sự đó nó giết chết cái tình trạng. Điểm thứ hai là sự đấu nghịch về cái vấn đề về dục vọng. Thì cái bình thường đó, khi con người của mình đó, mình sống như thế này, sở dĩ mình còn sống là bởi vì mình có bảy thể đó, nó hoạt động liên kết với nhau và nó dính chặt cốt cơ, cô kết với nhau. Thì do đó mình mới có cái thể xác mà mình còn sinh động. Mình là người mà mình định nghĩa là người sống, còn sống trên cái phương diện mà không truyền thì mình là người sống. Thì chưa nói về cái phương diện biến truyền là những người mà sống được chân cả người chân thần mà, thì định nghĩa cái người đang sống là người chết. Thì cái này nó hơi siêu một chút thì chúng ta chưa có đề cập tới cái này. Bởi vì đây là cái vấn đề lý truyền hay là chân truyền, mà vấn đề sự sống và sự chết. Thì trở lại cái vấn đề chúng ta là khi mà chúng ta còn sống đối với cái định nghĩa của thế gian, thì điều này có nghĩa là bảy thể của chúng ta vẫn hoạt động liên kết và hỗ trợ với nhau. Và bảy thể này nó liên kết hỗ trợ với nhau xuyên qua một số những năng lực mà chúng ta gọi là hô hấp hay là prana, để nó nuôi sống các thể của con người. Cái thể xác là một cái sự phản ảnh và hoạt động gần nhất đối với cái thể biến. Vì vậy cho nên á, tất cả những gì mà thể xác nó có biểu lộ ra bên ngoài đều là cái sự biểu lộ của cái tình cảm ở bên trong cả. Thể xác tự nó không có một cái cơ chế này quan năng gì ngoại trừ cái ngũ quan và của mình, nó biểu lộ cái ngũ quan thôi. Thể xác mình thật sự mình chỉ dùng nó để mình thấy, mình ngửi, mình nghe, mình nếm. Chứ còn phần đông á, thể xác nó là cái sự biểu lộ của những cái điều mà thể cảm thấy nó muốn. Vậy cho nên cái thể xác và thể cảm nó luôn luôn đi với nhau rất là chặt chẽ. Khi mà mình di chuyển cái thể xác mình đi ở dưới trên mặt đất, khi mình đi như vậy đó, thì cái thể vía nó cũng kẹt theo và đi theo. Nhưng mà cái người cái thể vía nó bay lơ lửng trên không và nó kết chặt với cái thể xác. Đối với một người sử dụng được một cái đa tâm thức đó, thì người này có thể chia cái tâm thức, một tâm thức ở đại thể
khác và tâm thức chia qua cái thời điểm. Người này có thể cùng một lúc đi trên mặt đất và cùng một lúc quay ở trên không trung. Thì đây chỉ muốn nói là đây là một cái ví dụ tại sao Chúa Giê-xu bị thử thách là cái điểm này. Khi mà sử dụng cái quyền năng đặt tâm thức ở trong cái thời điểm thì người này có thể tay ra lên trên và không có chịu cái sự ảnh hưởng của cái điều đã xảy ra ở dưới mặt đất nữa. Nhưng mà cái điều này á, một người đạo sư lên người đệ tử không có sử dụng cái quyền năng của mình để mà biểu lộ phô trương cái tài năng, cái thần thông của mình. Đó là cái thử thách, cái cặp đối lập thứ hai giữa cái Bodhi, tình Bồ Đề Bát Ái và cái cảm dục. Không sử dụng thần thông biểu lộ cái quyền năng của mình để mà bay lên trên, bay bổng lên trên, khoe khoang. Còn cặp đối mặt thứ ba đó là ý chí ác ma và cái sự thống trị các quốc gia và thế giới. Thì chúng ta đều biết là những người thuộc cung thứ nhất đó, có cái ý chí rất là mạnh. Điều đầu tiên họ muốn là lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo các đạo binh để chiếm cứ thống trị các quốc gia, thống trị toàn thế giới. Điển hình là chúng ta thấy thành các tư hạng, chúng ta thấy tần kỷ hoàng, chúng ta thấy hết là đều là những người có một cái ảo cảm rất lớn về sự thống trị thế giới. Chúa Giê-xu bị thử thách trong vấn đề này. Nhưng mà Ngài nói, kéo nên thử thách Chúa Trời, không? Thì không bao giờ dùng cái ý chí của mình để đáp đảo, để thống trị những điều khác. Cái ý chí của một người đạo sư, một người đại đệ tử điển đạo là chỉ sử dụng để khuyến khích cho những người đồng môn, những người huynh đệ khác phát triển cái quyền năng, cái khả năng tâm linh của mình để tu tiến, tu tập, chứ không thể sử dụng để thống trị. Thì khi chúng ta đặt ba cái đoạn mà Chúa Giê-xu bị thử thách này, chúng ta liên tưởng ba cặp đối nghịch và được đề cập trong việc thảo cảm thế giới. Love of the world. Có thấy một cái sự so sánh như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Văn. Bây giờ mình cũng quá giờ rồi, bây giờ mình anh ai có muốn góp ý không, nếu không mình qua giao lưu bí nhiệm.
Nhưng có cái nói đến cái dựng này, nó cũng thêm chút cái dựng này, nhưng mà để cái vụ mà cái ảnh hưởng của vị chân sư ha, đến với người đệ tử đó ha, mà vẫn còn bị cái ảo cảm nó ngăn chặn ảnh hưởng của vị chân sư cho chị thường thường các vị đệ tử được điển đạo rồi ha. Ở đây có thể do chính là cái này là kinh nghiệm của Đức Giê-lu ca diễn đạt lại, nhắc nhở cho tâm đại tử là hán này, cái gì đại tử là hán, nhớ cái điều này là cái gì, cái năng lượng mà của cái chân nhân nó xuống á, nha, nó xuống để mà nó giúp cho cái người đại tử mà thoát khỏi cái sự ràng buộc của ảo cảm á, thì những người này cái người đệ tử phải tập trung nha. Thì có một sự tập trung mạnh lắm á, lên cái mở đây người ta nói là cái bí nguyệt nhập tùng. Anh đi ông coi là cái bí nguyệt nhập tùng này nó là gì, tôi nghĩ nó chính là cái hạt giống tùng của mình đấy.
Đó là
đó đúng rồi, anh ở đây dịch ra trong này dịch cái bí nguyệt nhập tùng. Nó là đúng rồi, nó hạt ra tiếng tùng mình đấy. Cái
tùng ở
đỉnh đó là đúng không? Ở vậy thành ra, anh kia, cái này nó dạy cho các đại tử quyền không luôn. Cái người dài có khi họ không biết. Nó đã quay cái chân, như cái lối dịch cho nên ở đây nó khác. Mình thân đi học thì mở anh nói, hạ tiếng tùng mình biết rồi phải không? Là mình biết rồi. Đó, thành ra, một người mà muốn thoát khỏi cái ảo cảm, cái ảo cảm của đời sống mà đấu tượng bên ngoài. Là nên lấy thuộc về hàng đệ tử rồi, đệ tử người ngon, đệ tử mà được diễn đạo rồi đó nha.
đây có nói gì không?
Được rồi. Cái này là chân sư luôn luôn. Bởi vì thường thường người đệ tử với chân sư là kể như là một rồi đó, nhưng mà nó còn có một cái vết nhăn. Cái này là cái kinh nghiệm của Đức Đại Trang là nó cái vết nhăn là cái vết nhăn ảo cảm đó. Là bởi vì con người, cái người đệ tử còn đang sống trong cái thế giới vật chất, cái thế giới hữu hình, cái thế giới mà còn dãy đầy ảo tưởng mà bên cái hành chính ngữ sư người ta gọi là mẹ nên vô luôn. Cái người đệ tử còn sống trong ảo mộng chân sư thì thực sự là thoát khỏi rồi. Thoát khỏi ra khỏi cái thế giới ảo mộng rồi. Nghĩa là cái ảo cảm không còn có cái khả năng mà chơi nhóm giam nhóm họ được. Vì lý do đó nên thành ra ở đây chính Đức Đại Ca mới nhắc lại những người đệ tử đã được vào hàng đệ tử rồi thì phải cố gắng luôn luôn tập trung tư tưởng vào cái hạt tiếng tùng. Tức là biết nhạc tùng đó nghe đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất để mà cho anh em tuân theo vào đây. Thiền cái này là thiền về quần linh đó. Thiền về quần linh đấy. All content meditation đi. Tôi nhắc nhở anh em luôn luôn phải tập trung cái hạt tiếng tùng đó. Vậy thôi, để mà giải trừ thoát khỏi cái ngục tù ảo cảm của thế gian.
Ok, và bây giờ mình qua, cảm ơn anh hai. Bây giờ mình qua.
Khi mọi người nói là tập trung về cái bí quyết nhật tùng thì cái này nó có cái nghĩa gì? Khi chiến tùng á, thật sự ra đó là nó cái tiếng tùng quả, cái tiên nhân quen á, là nó nằm ở trong bộ óc. Nhưng mà thông ra cái bí quyết ở trên đầu của mình á, thì nó nối liền là siêu qua cái cuốn của cái luân xa đó. Thì khi mình nói tập trung vào cái nhật tùng thì có nghĩa là phát triển, mở rộng cái trực giác của mình đó. Thì muốn mà thoát ra khỏi ảo cảm thì phải sử dụng cái trực giác. Trực giác này nó giúp cho chúng ta đón nhận được, công nhận được, thực hành được những huấn thị của chân ngã, những cái điều mà chúng ta cần phải thực hành, trải nghiệm trong cái đời sống bình thường của chúng ta thì phải sử dụng trực giác rất nhiều thì mình thoát ra khỏi được cái ảo cảm. Đó là ý nghĩa của vấn đề là hoạt động xuyên qua biết việc nhập tục.
Cảm ơn anh Văn. Thế bây giờ cái này mình có thể áp dụng một thực tế được không? Tức là giờ mình ngồi thiền, tôi có nghĩ đến cái đỉnh đầu, da đầu của tôi trên đó có được không?
Cái này đó là cái phương pháp để ta sử dụng. Nhiều người thiền mà người ta mở cái đun xa trên đỉnh đầu bằng cách thì tôi nói đó là cái điều mà Kundalini Yoga hay là Hatha Yoga thì chúng ta chưa dẫn tới thì những cái đó là trong đường chính đạo thiền không nên. Mình không nghĩ tới những cái việc phát triển của nguyệt đạo mà chúng ta nghĩ đến những cái đặc tính mà nguyệt đạo nó đưa đến, cái đặc tính của nguyệt đạo đó là chắc. Tức là chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề chẳng hạn như là những cái câu kinh văn khó hiểu hoặc vấn đề nó thuộc về trụ tượng tự nhiên, chúng ta tham thiền nghĩ về vấn đề đó thì không nên nghĩ đến cái nguyệt đạo đó là gì. Bởi vì khi mà mình chưa đủ sức thì chúng ta cứ nếu mà cứ tập trung nghĩ vào người đạo đó thì chúng ta sẽ từ từ nó như vậy, nó lần lần nó bị linh hoạt, nó mở ra. Và khi chúng ta chưa đủ sức để mà đóng nó lại thì nó có một cái sự thâm nhập của những cái mãnh lực của những cái thế giới bên kia đó, thì nó gây ra một cái sự khó khăn và nguy hiểm đối với cái đời sống tinh thần của cái người đó.
Tôi ngày xưa tôi cũng đọc được ở đâu một câu rằng là mình không có được tập trung tư tưởng vào bất cứ điểm nào trong cơ thể của mình ngoại trừ cái đỉnh đầu. Câu như vậy. Tập trung vào đâu cũng phát bệnh hết, nhưng mà tập trung vào đỉnh đầu thì ok.
Đỉnh đầu á, xương nó đỡ hơn là những cái lông xa khác. Chẳng hạn lông xa dưới xương bông là nguy hiểm nhất. Từ cái lông xa ở trái tim trở lên thì nó thuộc về cái vấn đề tinh thần. Đó. Thì tương đối là những cái lông xa này mình có thể tập trung. Nhưng mà cái khó của vấn đề đó là khi phát luân xa ở dưới chưa mở thì giờ mình phải tập trung cách mấy những luân xa trên thì nó cũng không mở được. Vậy thì những cái luân xa ở dưới á, nó cần phải được kinh thiết hóa, tức là mình phải trong sạch hóa con người phàm ngã của mình, rồi thì mình bắt đầu tập trung và mở các luân xa từ trái tim trở lên.
Thì nghĩa là nếu mà mình tập trung tư tưởng và tin nhiều quá mình bị đau tim đó.
Đúng không? Đúng rồi.
Còn tập trung tư tưởng và cổ họng nhiều quá có khi cái tuyến giáp tràng mình nó hoạt động bầy bà cho mình cũng bị tim đập nhanh nữa. Mình cũng bị trục chặt cái nhịp tim. Thành ra tập trung đâu cũng không có lợi hết.
Thì từ đến đây á, cái vấn đề mà luyện thần thông hay mở các đạo hay là luồng hỏa hầu này nọ, đó là một cái truyền thuyết nên rất là hấp dẫn đối với người thường. Bởi vì ai thì nghe cũng thấy lạ, muốn thử cho biết, và đặc biệt nhất là có cái thần thông này nọ xem nó ra sao, hấp dẫn quá. Đó. Nhưng mà vấn đề nó không có dễ như vậy, nó có nhiều cái nguy hiểm ở bên trong. Thành thử ra bên nhiều môn không bao giờ khuyến khích người ta tập trung vào các bí quyết. Từ trường hợp mà điểm đạo từ lần thứ tư trở lên thì ok, cứ việc mở.
Thực ra thì mình ngồi thiền mình đâu cần tập trung vào mấy bí quyết để trong người mình.
Tại vì ngồi thiền mình
hòa
ở cái chân ngã rồi, cái chân ngã đối với tất cả những cái bí quyết của phàm ngã, thì chân ngã thông suốt hết rồi.
Giống như là bà Blavatsky có lần hỏi bà ấy về thiền định á, thì bà ấy bảo thiền định với cái hộp diêm này đi đó. À, thiền định nó cái nào cũng được, chỉ cần tập trung tư tưởng mà nơi nào cũng được, đừng có để ý tới cái body mình nhiều quá.
Dạ.
Yeah. Thế là...
Yeah.
Bây giờ mình qua giáo lý bí nhiệm nhé, bây giờ không nói tới đâu.
Cái bí nguyệt nhật tùng đó, thì để tôi coi ra. Ở bên tiếng Anh đó, nó không phải là cái họ không dùng cái chữ gọi là pineal gland.
Không phải là pineal sao?
Không phải là pineal gland là tiếng tùng của mình, mà nó là dịch từ cái chữ solar plexus chakra.
Đâu solar plexus nó ở dưới tim mà.
Solar plexus
center,
tức là cái
thái dương, như là nguyệt thái dương. Thái dương nó ở dưới tim, nó ở phía dưới tim, nó ở cái gọi là cái thăng đó. Solar plexus là cái chữ của người mình chứ không phải đỉnh đầu đâu.
Như vậy đó, hồi nãy mình suy đoán mình nói nhỉ, nguyệt nhật tùng là pineal gland đó.
Ồ vậy ạ.
Đúng, là tại vì cái người mà
cái người dịch,
họ dịch sai. Cái solar plexus center không thể làm việc bằng nhật tùng được, mà khiến người ta nghĩ đây là cái tùng chứng quả.
Đúng rồi, tùng chứng quả.
Phải dịch là bí việt thái dương thì nó đúng thôi.
Thế đó là vậy.
Dạ. Thế nên thành tử ra mình đọc sách là một chuyện. Mình phải thấu hiểu cái tư tưởng, cái ý nghĩa, cái cảm nhận ở bên trong nữa. Thì như vậy á, mình mới thoát được cái ảo cảnh về những tinh trạng. Mọi người ta thường hay dạy đây là tinh chi đạo hay là tinh kim cương, hay là lời Phật dạy. Có nhiều điều Phật dạy, nhưng mà 25 thế kỷ trôi qua, những cái đời đó bây giờ nó bị thay đổi nhiều lắm, ý nghĩa nó sai lạc đi nhiều lắm.
Muốn người là hiểu muốn khác.
Nếu có khác rồi mấy thầy thì bạn ông nào giảng không bị giảng khác. Thành ra những cái mà mình học về cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là kim cương, mà ai nói ra thì cũng dựa trên kim cương nói cái này, Bát Nhã Ba La Mật Đa nói cái kia. Nhưng mà cái điều mà mình nghĩ, mình suy diễn đó đã chắc gì là những điều Đức Phật giảng dạy. Muốn hiểu được điều của Đức Phật dạy là ít nhất phải là đã điểm đạo lần thứ tư trở lên, hay là phải được những cái vị đạo sư cao cấp giảng dạy thì mình mới mong mình hiểu được đúng lắm. Chứ còn kinh sách bây giờ nhít cái loạn cả lên, lung tung cả lên. Làm sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là sắc tướng, có nghĩa là vô sắc tướng. Thì người ta đứng lên cái phương diện về cõi trần về vật chất thì có thể tạm gọi là đúng. Nhưng đứng lên phương diện về chân truyền hay lý truyền là sai hoàn toàn. Là bởi vì không có một vật gì nhỏ nhất như là nguyên tử hay là nguyên tố của cõi trần mà có thể nói là trong không được. Bởi vì giữa hai một nguyên tử luôn luôn nó có những cái năng lực của cô hát và prana thấm nhuận ở bên trong, luôn luôn nó có cái phần thức của đức thái nhân thượng đế ở bên trong. Nên nói kết vậy là thành giữa cái sắc thức thì không, không thức thì sắc, nó không đúng trên phương diện về chân trường. Nhưng mà mình giảng thì sẽ thấy người thường bây giờ các tôn giáo học á thì lúc nào cũng giảng là ở việc bình đứng trên cái phương diện về vật lý và hóa học của nền khoa học hiện đại để mình giảng. Thành ra người nào cũng nói à đúng đấy, đúng đấy. Chứ cắt tức là không, không cắt để cắt, cắt nhưng cắt, cắt không cắt, nó vô cắt này nọ. Mình đặt không nghĩ sâu xa được. Khi mình nghĩ sâu trên phương diện miền môn thì mình có thêm một cảnh sáng nó lóe lên để mình. Tức là mình chấp nhận rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất thì không, không tức thì sắc. Nó đúng trên phương diện về vật lý của cõi trần đối với cái nhìn của con mắt trần, không đúng với cái nhìn của một vị đạo sư hay của một vị Phật. Không biết tôi nói như vậy thì có nắm được không, hay là có bác bỏ điều này không?
Tôi nghĩ là cái câu sắc bất kỳ không, không bất kỳ sắc thì là cái câu dịch tiếng Tàu sang tức là sắc tức là sắc tức là vật chất đó, không có gì khác với lại cái không. Thì tôi nghĩ rằng là nó không khác, nó không khác là vì không phải là không khác, mình chỉ thấy nó là như này, tức là ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ đó mình bây giờ mình đang thấy cái nhà, nhưng mà khi mà mình đi qua một cái cõi khác, ví dụ như mình đi qua cái cõi vô sắc chẳng hạn, thì cái nhà biến mất. Thành ra là đối với cái người ở cõi vô sắc thì mấy cái vật chất này là vô nghĩa, họ không có nhìn thấy đâu. Thành ra Đức Phật nói như vậy thôi.
Nhưng mà bây giờ chị nói như vậy, nhưng mà chị hỏi mấy thầy hoặc mấy mấy ông chẳng hạn như cái ông mấy ông mà chuyên môn viết sách mà đang báo tùm lum trên cái minh triết kinh điển của mình đó, mà họ nói khác nghe. Phải không? Họ nói khác, họ cãi lung tung, họ còn muốn người khác nghĩ giống họ.
Tôi thấy có người, nhiều người cứ mang những cái vấn đề đó ra để mà giống như là phô trương đó, nói những câu mà cứ thấy nó những cái sự bàn bổ nó không đi tới đâu cả. Giống như là
nhiều khi mình có ý cho nó mất thì giờ,
mất
còn
giờ.
Không nghe, còn cái là nó, mình không có thì giờ để mình
chỉ thấy nó giống như là phô trương kiến thức chứ nó không có lợi gì hết.
Đúng rồi, phô trương kiến thức. Hồi nãy chị có nói một cái điểm mà để tôi có thể nói rộng ra một chút. Là mình ở cõi trần mình nhìn thấy nhà, nhưng mà nếu mà mình qua một cái cõi lía này để trí thì mình không thấy cái nhà nữa, mà mình thấy cái ví dụ như là trước khi có cái nhà thì nó là cái đất không thôi đó. Bởi vì cái thời gian tính nó thay đổi đó. Hoặc giả là bây giờ mình đứng trên cái phương diện, phương diện mà về cái nhìn của chân ngã, tất cả những điều mà chúng ta thấy ở cõi trần này nó không có thật, nó là ảo ảnh. Là tại sao chúng ta chỉ thấy cái hình màu sắc, cái hình tướng do các nguyên tử nó tạo ra, chứ chúng ta không thấy được cái nguyên tử căn bản trước khi nó tạo ra. Ví dụ như cái nhà đó tự nó không có. Nếu mà nó, cái nhà nó chỉ là sự phối hợp của những cái nguyên tử, cái phân tử nó không kết với nhau, cái tế bào, cái phân tử của cái gỗ, phân tử của cái nguyên, của cái sắt, của nền xi măng, cái cấu kết với nhau để tạo thành cái nhà. đó là cái hình ảnh. Chứ còn một cái mà chúng ta nói là cái duyên khởi thì không thấy. Chúng ta chỉ thấy cái hình tướng mà chúng ta không thấy được cái căn bản của căn nhà, tức là cái đơn này, cái nhân nguyên tử của cái đơn này, cái gì đó cả. À, thành thử ra đối với những người mà họ đã đạt tới cái trình độ mà họ là thấm hiền ở trên ngã rồi đó, nó có những cái gọi là tiền bạc danh vọng, tất cả những gì gọi là đều là phù du, đều là vô thường, đều là tạm bợ. Và cái đời sống của con người ở đây đều là tạm bợ. Sự sống của phàm ngã tức là sự chết đi của cái chân ngã, tức là một con người sống lây quay lo kiếm cơm, lo trách nhiệm, lo đấu đá, quên mất đi cái bản chất thiên nhiên của mình là con của thượng đế, con của thiên chúa. Đó.
Còn anh còn đó không?
Có, anh tôi nói xong rồi.
Đó, một giây ạ.
Cái
chuyển
qua khác đi, nếu mà còn muốn
bạn đây này, cái bí huyệt Nhật Tùng đây này, tôi đọc là cái đoạn không thể nào xâm nhập vào cảm này, dày đặc của lòng tôn sùng đang rung động với sự sống linh ngất mãnh liệt đang tỏa ra từ năng lượng có tập trung của đệ tử vẫn đang hoạt động qua bí huyệt Nhật Tùng, vẫn đang hoạt động năng lượng tập trung của đệ tử hoạt động qua bí huyệt Nhật Tùng, với cái đó là số là cái trước ạ.
Okay, it is not possible to penetrate that drama of emotion. Lan tỏa ra từ năng lượng có tập trung của đệ tử. Tiếng Anh là vibrating with dynamic ecstatic life. Vẫn đang hoạt động qua bí huyệt Nhật Tùng. Tiếng Anh là which emanates from the concentrated energy of the disciple working still through the solar plexus center.
Thành
ra mình cứ nói chuyện vào cái đỉnh đầu hoài.
Cái đỉnh đầu giả pháp
là nó
thì bây giờ đó là bây giờ nói lại dịch lại cái đoạn này là ảo cảm dày đặc của lòng tôn sùng tỏa ra từ cái bí huyệt solar plexus, tức là năng lượng của đệ tử á, thì nó tỏa ra từ nó, thì cái solar plexus này nó đi với cái tình cảm đó. Nó đi với tình cảm, thèm nào là cái ảo cảm này là liên quan đến cái thể vía rồi à.
Thì thấy không, khi mà mình đạt được thể sách á, nếu mà không nắm vững được cái giáo lý chân truyền của bên thông tập bên chính thiên nhiên mà mình không có cái khả năng mà đối chiếu xem dịch giả mà dịch từ cái câu đạo của tiếng Anh là mình đi lạc đường ngay.
Mình không nắm vững đây là ông muốn nói cái gì.
Họ dịch thế là đúng mà họ không hiểu, tự nói là dịch sai hoàn toàn.
Chỉ cần sai một chữ thôi là mình đi lạc.
Là
mình
tưởng
sai rồi. Người ta sai một đi, đi một dặm. Tức một tí như là mà đi tới một dặm là xa lắm nha.
Cái
ở trên lãnh thổ có một cây ra ngoài có một cây số.
Mà cái ông Osho đó mà ông ấy tắm dịch kinh kim cương của Đức Phật xong ông xuyên tạc tùm lum trong đó.
Nên thành ra ông mới bị tẩu quả nhập ma đó, không sai quá sai nữa.
Cái vấn đề đó là cho tới bây giờ vẫn nhiều người tôn sùng và truyền bá cái khổ lắm chứ.
Khổ lắm mà người ta đọc người ta khoái mới chép chứ. Như là cái ông bác sĩ thì qua đời rồi đó, tôi tưởng ông hay lắm, xong cái lúc mà ông nói về Osho thì tôi thua. Ông dịch cái bài của Osho thì tôi thua, tôi không biết, không còn ý kiến. Thôi bây giờ mình qua cái đoạn kế tiếp này là trang 593 của quyển giáo lý bí nhiệm. Không biết hôm nay anh Minh đi đâu á, thành ra là tôi cứ phải đọc diễn ngoài.
Nếu chị không muốn đọc diễn thì chị đọc một chỉ chỉ để chị cần đọc một đoạn ngắn xong rồi một bài thôi chứ không cần đọc nhiều là chị.
Ok, bây giờ đọc một trang.
Đọc một đoạn ngắn thôi.
Đọc một trang thôi nhé.
Để nói thì một đoạn ngắn thì một phần thôi, một câu thôi là cũng có thể bàn ra.
Đây.
Đủ thứ ở trong đó rồi.
Cái này là trang 592, cái câu cuối cùng ở trang 592. Nên nhớ rằng lửa nước không khí của huyền bí học, hay cái gọi là các nguyên tố kỳ tạo lập đầu tiên, không phải là những nguyên tố kết hợp trên cõi trần, mà là những nguyên tố đồng tính của bản thể, là linh hồn của cái trước. Cái trước là cái gì? Rồi tiếp theo là những nhóm hoặc những đoàn các nguyên, các temnary. Trong những đồ hình người ta sắp đặt những nhóm này song song với những nguyên tử, những bản chất của sinh vật này được xem như là tương ứng với những nguyên tố kết hợp theo một cách giống hệt về mặt toán học như là tương đồng trên mắt sang đi xuống của sự phát triển. Dĩ nhiên điều này chỉ nhằm nói tới các đồ hình của những nhà huyền bí học bí mật phát họa, vì nếu nấc thang của những thiên thần được đặt song song với nấc thang của những nguyên tử khoa học từ chất helium theo giả thuyết, tức là hypothetical helium.
Thì đặt ra 592 hay là trang nào?
592 là 593.
Ừ.
Tức là cuối trang 592. Trang 593. Từ chất helium theo giả thuyết cho đến chất uranium. Dĩ nhiên là người ta thấy chúng có khác nhau vì những nguyên tử chỉ có bốn hạng thấp nhất, với những vai trò là các phần tử tương ứng trên cõi giới cảm dục và cõi trung giới, nên ba nguyên khí cao trong một nguyên tử, hay đúng hơn là trong phân tử hay là trong nguyên tố hóa học, thì chỉ có con mắt giác ngộ của bậc đắc đạo mới nhận thức được mà thôi. Nhưng rồi nếu hóa học muốn ở trên con đường ngay thẳng thì nó phải sửa chữa theo bảng sắp hạng do các nhà huyền bí học thực hiện, đó là điều nó không chịu làm. Theo triết học bí truyền, mỗi phần tử vật chất đều tương ứng với và tùy thuộc vào bản thể cao hơn, hữu thể mà bản chất của nó tùy thuộc vào, và trên thế giới vậy. Linh hồn do cái thiêng liêng sinh ra, tâm trí thì do linh hồn sinh ra. Ở trên cõi thấp hơn, nó bị thể phách làm biến chất. Thể phách sẽ là astro được. Mà nói là thể vía mới đúng nhé. Toàn thể thiên nhiên sinh động và dường như bất sinh động này phát triển song song và lôi cuốn những đặc tính của mình từ cõi cao cũng như cõi thấp. Đó, bây giờ mình bàn về cái đoạn này đi. Lửa, nước, không khí của huyền bí học hay là các nguyên tố kỳ tạo lập đầu tiên. Tôi nhớ hình như là người ta so sánh lửa với lại cõi bồ đề, những vật chất cõi bồ đề, còn nước, không khí thì là với vật chất của cõi trí. Còn nước là vật chất của cõi vía, còn đất là vật chất của cõi phàm trần. Còn ở đây không biết ý là bà Blavatsky muốn nói gì. Nên nhớ rằng lửa, nước, không khí của huyền bí học, hay cái gọi là các nguyên tố của kỳ tạo lập đầu tiên, không phải là những nguyên tố kết hợp trên cõi trần, tức là không phải là lửa, nước, không khí của mình, mà là những nguyên tố đồng tính của bản thể, là linh hồn của cái trước. Rồi tiếp theo là những nhóm hoặc những đoàn thất nguyên trong những đồ hình. Người ta sắp đặt những nhóm này song song với những nguyên tử, đoàn thất nguyên. Những bản chất của sinh vật này được xem như là tương ứng với những nguyên tố kết hợp theo một cách giống hệt về mặt toán học như là tương đồng trên nấc thang đi xuống của sự phát triển. Đi xuống tức là của vị thượng đế thứ ba đưa xuống. Theo xuống phát triển từ từ, từ trên đi xuống thành đất. Các cảnh các cõi từ trên đi xuống dưới. Dĩ nhiên điều này chỉ nhằm nói tới các đồ hình của những nhà huyền bí học bí mật phát họa, vì nếu nấc thang của những thiên thần được đặt song song với nấc thang của những nguyên tử khoa học từ chất helium tới uranium, vì những nguyên tử chỉ có bốn hạng thấp nhất với vai trò là phần tương ứng trên cõi giới cảm dục, nên ba nguyên khí cao trong một nguyên tử. Mấy cái đoạn này tiếng Anh đó là gì mà sao dịch tùm lum quá, tôi đọc tôi còn không hiểu nữa. Biết tiếng Anh em đi kiếm thử tiếng Anh rồi.
Đọc đâu tôi tìm cũng không ra những tiếng Anh này đâu chỗ nào.
Cái đoạn này là cái giáo lý bí nhiệm của Trần Ngọc Lợi đó. Mà chắc
là tạm dịch đây đó.
Dịch đây đó. Chắc cái này phải là qua cái câu số 7 rồi.
Câu số 7 mà qua cái đoạn Thánh Kinh 7 mà câu 1, qua câu 2, câu 3 rồi đấy.
À. Chắc mình cũng không có đi xa đâu. Cái này là qua khỏi cái bạn Japani rồi, không có nói tới gì Nhật Bản với lại Adam gì nữa.
Nó còn trong câu 7, đoạn Thánh Kinh 7 mà câu 1. Đoạn Thánh Kinh 7 mà câu 1 thì trước là nó là cái giới gì, nó có bốn bảy cấp độ, mà hình như là bảy cái kỳ tạo thiên lập địa đó, bảy kỳ tạo thiên lập địa, tức là cái này là nó nói đến cái gì là cái kỳ tạo thiên lập địa thứ nhất đó. Mà bà coi là thầm là Yudhik bin Silibetter, Yudhikir, the Rejective Logos of the Non-Reaction Father, or the Equivotential Area of the Late Madden Manifest. Tức là cái kỳ tạo thiên lần thứ nhất á, thì nghe là tạo ra cái con người, một cái con người mà nó là có thể là một vị mà vô hình, mà đầm có thể đầm tính, mà đập thân, gọi là vị thượng đế sáng tạo mà nó ở trong tình trạng là đập thân, cái vị này là con của vị thượng đế sáng tạo mà phi sáng của người cha phi sáng tạo, là cái tiền tạo lập thứ nhất. Hay là cái tiềm năng sáng tạo tiềm ẩn của cái vị thứ nhìn sáng tạo được sáng tạo là, tức là ở đây theo tôi là khám phá Yvin Shipping Silibet là có thể là Nhật Đế của mình, có lại cho anh về một phần.
Thế nhưng anh đọc ở đâu ấy, chứ đâu có liên quan gì đến cái đoạn này, cũng không phải Ngọc Lợi đâu.
265 nó càng, 265
đâu. Đâu, 500, 265 nào?
265 trong bản tiếng Anh đó.
Ờ, trong bản tiếng Anh 265 à?
Thì trước hình như tôi đã thấy nó lắm mà.
Tiếng Anh nào tôi đâu có đâu.
Thì trước học có học cái đó, thì trước có học cái đó. Cái tình tạo là thứ nhất, rồi cái tình thứ gì là nói về cái gì mà Thượng Đế đó ha. Mà tạo ra cái hỗn nguyên đó, cái hỗn nguyên khí, cái vực thông, cái vực thẩm mà quay lét rồi bị đét rồi đó, mà trở thành cái vật chất phân hóa vậy đó. Là cái vật chất của thế gian này, mà đó là cái thời kỳ đầu tiên tạo ra cái cỏ, cái loài kim thạch á, cái loài kim thạch nó ion ion nó là cái tiền tạo là cái gì?
Trang 265 mà nó có ở trên internet không hay nó ở đâu?
264 ở trong quyển sách, trong quyển 1 á.
Quyển 1 của ai?
Từ tiếng Anh á, do lấy cái tiền là tiếng Anh. Này, tôi nhớ thì trước hoặc cái đó.
Đâu có đi xa nữa.
Cái này nó liều đầu ghê.
Là anh tới ta sang ra 7 mà câu số 7 rồi hay sao?
Câu số 7.
Sao đi sang câu số 7?
cái này nói đến cái kỳ mà tạo lập mà ngày thứ tư đó thì nó liên hệ đến cái vị thần mà cái vị mà thần ở trên cái lát mà coi trăng lên cái lát mà hay là vị thần mà coi về các mã sa mạc này, cái này nó liên hệ đến cái thần đạo của Nhật Bản này. Đây là 264. Cái thần đạo của Nhật Bản á, người ta có nói về vấn đề đó.
Mấy
lần
mình
học,
mấy
lần
mình
học, không đi học. Là ở trong cái thần như vậy.
Thì
ở Nhật Bản á, thần đạo Nhật Bản người ta có nói gì? Isu no vi no kami là cái sự mà tạo ra nên con người mà có ma, cái sinh vật mà có ma đó nó thuộc về người đau á, the man dead hand muscular, một sinh vật mà nó lực lưỡng mà ngang hình như ngọn da đen
có thấy
không? Gọi người Nhật người ta có cái thần đạo, người ta tin có gì nè, isu no ri no kami, không biết là anh lại coi thì
có
hạ đến nửa lửa nước không khí lạnh đúng không?
Đây rồi tôi tìm ra rồi.
Sao không?
Tôi tìm ra cái đoạn này rồi. This refers of course only to diagram, để tôi copy cái đoạn này tôi đưa vô. Đây. Đó là trang 118.
18 là trang ba quyển à? Cái đó là ba quyển. Hai giáo lý lý tìm mà ba quyển.
Đó, trang 118.
Trang 18 nào là cái đoạn thánh kinh 7 câu 1 ha.
Vâng. Đây này. Đó, tôi post, tôi vừa post lên cái đoạn đó.
À, coi nè, rồi mình coi ra.
Tức là cái nhóm đầu tiên của mấy Ancho này đó, Rupa Ancho, Rupa tức là có sắc tướng á. Mấy vị tài tiên, thần tiên có sắc tướng là Quaternary là có 4, chắc là tứ hạ thể gì. An element being added to each in descending order, tức là mỗi một lần đi xuống thì thêm một cái cấp điều nữa. So are the atoms adopting the phraseology of chemistry, tức là cũng như vậy thì những nguyên tử dùng những chữ của hóa học, monoatomic, diatomic, tetraatomic, progressing downward. Tức là có những cái atom đi một mình, hoặc là nó đi từng cặp đôi hoặc là cặp ba, thì nó đi xuống, càng ngày càng đi xuống. Let it be remembered that fire, water, air, all elements of primary creation so called are not the compound elements they are on earth. Tức là chúng ta nên nhớ rằng là lửa, nước và không khí, hay là những chất liệu đầu tiên được tạo ra, gọi như vậy, thì không phải là những chất mà ở trên trái đất mình của mình. But nominal homogeneous element, tức là đây là nguyên nhân, những chất tạo ra nguyên nhân mà nó đồng chất. The spirit thereof, tức là của tinh thần. Then follow the septenary groups or hosts. Rồi sau đó là những nhóm bảy của những vị gì đó, những cái nhóm bảy, những vị chắc là những vị gì thần tiên hay gì. Placed on parallel lines in a diagram with atoms, the natures of those beings would be seen to correspond in the downward scale of progression to composite elements in a mathematically identical manner. Tức là nếu mà đặt trong những ngang hàng với nhau để mà so sánh giữa những cái atom, giữa những nguyên tử đó, thì tính chất của những cái vị đó là chắc là mấy elementor, mấy ancho gì đó, thì là nó cũng có liên quan theo chiều đi xuống. kiểu tiến bộ đi xuống, tức là đi xuống, xuống thế đó, nhập thế đó. Với những cái chất liệu hỗn hợp mà nó giống nhau ý hệt theo nói về toán học để mà so sánh với nhau. Đó, cái đoạn này chính là cái đoạn mà anh Lợi anh nói tới đây anh hai, chứ không phải là mấy ông màu đen hay là mấy ông người thứ hướng dẫn thứ ba hay cái gì đâu, không phải đâu.
Cái đoạn ra
nãy tôi nói thì thiếu rồi. Dạ. Thì... Cái chàng thiếu. Đó, đó, cái này tại vì tôi thấy nó đúng quá.
Đương nói là ta nói đến cái vấn đề những là chính con thì chính con atom of science.
Đó đó, nó giống nhau với lại
từ,
một cái đoạn.
Từ cái helium mà xuống uranium nó hang thì nó có cặp đôi đó.
Dạ.
Dạ, con nhớ là có thể hướng từ khác nhau.
Còn thì xem yeah. Nghe cơ thông tin on
the actual plan, là có chung giới mà ông kia ông nói là cái thể pháp. Only the followers order. Hello, Frank. Anh Trang lên ngày xưa nói là tội thể pháp. Tại vì nó sợ đó họ dùng sao chứ bởi cái này cái chất này nó thuộc về thể pháp. Nó gọi là cái cỏ chói sáng chứ không phải cỏ tinh giới đâu.
Cơm đến ăn cơm luôn đi,
cho
ăn cơm cho
vui. Bốn bỏ đi nó liên hệ đến bốn cái đến các bậc đầu tiên, tức là vương tử rồi vương tử rồi là vương tố hóa học rồi cái này thuộc về thể pháp rồi.
Ok ok rồi.
Mà ngay người ta nói chỉ có con mắt của người đắc đạo mới có thể thấy được cái sự hoạt động của các cái nguyên tố đó. Người ta cái phim, người ta phim cháu đó, cái linh tử.
Only the followers order the higher three principles in the atom being connected only to the... Nó cũng có những hạt nguyên tử này, nó cũng có những bảy cái thể.
Nhưng mà
những cái thể cao thì chỉ có mấy vị thánh thần tiên mới thấy được. Thì mình biết rồi.
Từ tạo là lần tiên.
Đó, thì những cái thể cao của những cái atom này thì chỉ có mấy vị thần tiên mới thấy, cho mình đâu có mắt thần đâu mà mình thấy. In
esoteric
thì ngay cả trong cái đoạn tiếng Anh này kiểu nói là đối với cái nền triết học bí truyền thì tất cả những cái hạt vật chất nó cũng lệ thuộc vào những cái thể cao của nó, thể thanh của chúng nó. Tại vì là cái tinh hoa của những cái hạt vật chất đó là nó là những cái thể cao, nó lệ thuộc vào những cái thể cao thì trên cũng như dưới. Cái tinh thần thì nó xuất phát từ Thượng Đế. Và những cái mà psychomento, tức là những cái chất vía trí thì là nó lại xuất phát từ tinh thần. Và nó khi nó đi xuống cái cõi trung giới thì nó bị nhuộm. Cho nên là tất cả những cái vật chất gì mà không động, bất động hoặc là có động của thiên nhiên thì nó cũng đều tiến hóa theo những con đường song song với nhau, và nó lấy những cái tính chất của nó từ trên đưa xuống cũng như là từ dưới đưa lên. Thì ở trong cái này có cái footnote, tức là người ta nói rằng là cái số 7 thì nó không chỉ nói về 7 cái thành phần, 7 cái thành phần hay là 7 cái vật hay là 7 cái entity gọi là 7 cái nhân vật, nhưng mà nó là 7 nhóm của những cái vị nào đó, giống như đá dài ở bên trên, 7 nhóm chắc là 7 vị gì đó, hình như là 7 cái vị rồi là gì nhỉ, để anh tôi có cuốn sách đó. Cái nhóm cao nhất thì gọi là Asura, là được sinh ra từ cái thể đầu tiên của Brahma, thể đầu tiên của Thượng Đế. Brahma là chắc là gì? Thượng Đế thứ ba hay gì đó.
Ta là vị thần sáng tạo.
Sáng tạo.
Còn Asura có người, có người là họ dịch là ma quỷ, nhưng thật sự không phải là những vị thần vô sắc. Asura là vị thần vô hình vô sắc đó. Asura. Còn Shira là các vị thần hữu hình, cũng như là con cá, con cháu của thần sáng tạo Brahma.
Ờ, cái phút nốt bên dưới thì họ nói tiếp theo là
dịch là Atula.
Atula. Atura.
Cái lục đạo mà đồ Adam nó có Atula.
Atula là tôi nghe nói mấy người mà giữ rằng á là đầu thai là biến chết biến thành Atula. Mấy người mà nóng đẩy, nó nóng tính dữ lắm á. Mà nói là đàn bà thì đẹp mà đàn ông thì dữ. Bây giờ
tức là những cái nhóm mà cao, những cái nhóm thần cao nhất, cao siêu nhất là Atula. Do Đức Thượng Đế sáng tạo Brahma sinh ra cái thể nha, tạo ra cái thể xác đầu tiên mà nó ở trong cái thời kỳ đêm, ban đêm, đêm ban đêm của Đức Thượng Đế sáng tạo thì nó thuộc về thất vương, có nghĩa là thế này, thế là nó chia ra các vị thần đi tiếp, thường thường là các vị thần ở trên mặt trăng, cái phải nhóm vị thần đi tiếp có mã nhóm, mã nhóm thì có, ma nhóm thì có không 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 có hình dáng nè, mà một có cái lý cả cái ba này, cái three all this all bodies là cái ba là không không có hình dáng này, vô hình
là có hình dáng,
là bốn có hình dáng,
vậy là bảy vị thần, vậy là ở bảy cái cõi, bảy cái cảnh rồi, bảy cái cảnh của cõi trí rồi, cho nên mới ba. Ba vị là ở ba cái cảnh trên là không có hình, còn ba vị ở bốn cái cảnh dưới là có hình. Phải không? Cái loại này này.
Thì ở đây người ta nói các vị thần này đầu tiên á là thủy tổ tiên của nhân loại rồi, ao đi tưới rồi, sang sơ cao rồi. Còn rồi mới là các vị thần này mới tạo ra cái hình dáng đầu tiên của con người này. Chính là các vị đi tưới rồi. Cái vị thần trên mặt trăng tạo ra cái hình dáng đầu tiên của người.
Giờ cái đoạn này, nhân cái đoạn này nói về bảy thứ bảy đấy thì tôi đi ra ngoài một chút xíu. Qua này tôi đọc cái cuốn sách nó gọi là Watchers of the Seven Spheres. Thì cái cuốn này là của ông H.K. Chaloner. Như cái ông này có phải là cái ông mà viết cái cuốn là cuốn là vòng cái gì vòng tái sinh không? Chaloner này. Thì đây có nói về cái vấn đề là các vị thần á, cái vị thần này là các vị mà ở trên những cái mình gọi là các vị thần Deva là cai quản đối với lại những cái tinh linh. Thì con người ta có thể là giao tiếp được với các vị thần này. Nếu mà mình mà trong sạch, mình trong sạch mình có thần thông thì là mình nhìn thấy các vị thần. Nhưng mà có những câu thần chú để kêu gọi những vị thần nữa. Nhưng mà những cái câu thần chú thì nó bị giấu kín, bởi vì là mình không có đủ đức độ mà mình xài bậy bạ. Tại vì nếu mà những người mà trong sạch mà đi cùng với mục đích phụng sự thiên nhiên, phụng sự nhân loại đó, thì là những cái vị thần cao cấp là sẽ làm việc chung với họ. Nhưng mà nếu cái người đó mà muốn ích kỷ cá nhân đó, thì họ chỉ có thể dùng được chỉ nghe lời những cái vị thần thấp là nghe lời họ thôi. Nhưng mà những cái vị thần thấp này sẽ phản bội họ bất cứ lúc nào, tại vì những cái vị đó là không biết cái gì là xấu tốt hết á. Họ không hiểu cái luân lý của loài người là gì. Thành ra là những cái vị thần thấp họ rất là khờ khảo và dễ bị những tay phù thủy nó sử dụng. Và chỉ cần là biết những cái câu châm ngôn hay là câu thần chú là sử dụng được mấy cái bọn thần thấp. Nhưng mà cái bọn này thì nó cũng trở mặt, tại vì nó đâu biết luân lý là gì. Mà nó có thể tràn ngập cái anh chàng này, làm cho anh chàng này là cái năng lực nó mạnh quá thì anh chàng này cũng tiêu tan luôn, là mới không chịu nổi. Thì ở đây là tôi nghe nói Watchers of the Seven Spheres. Nghe cái tên nó hấp dẫn, tôi đọc kể tôi thấy nó như vậy. Tức là nếu mà những người mà sử dụng những cái vị thần kia mà không có đủ khả năng, không có sức mạnh á, thì là càng ngày những cái sức mạnh của những thần này mạnh quá thì là mình sẽ bị chết thôi. Và có thể là bị tê liệt, hoặc là bị phong giật, hoặc là bị ung thư. Thì những người ngày xưa Atlantis là họ hay sử dụng mấy cái ông diva này lắm. Thành ra nếu mà không đủ khả năng á, thì là sẽ bị bệnh và có thể bị chết. Họ có thể bị bệnh nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp. Nhưng mà nếu mà chỉ có, nếu mà mình mà cao đẹp, chỉ có mục đích phục vụ thiên nhiên, phục vụ tha nhân vân vân, thì là những cái vị thần cao cấp là họ hoạt động chung với mình. Và mình có thể sau này có thể thấy được họ, và giống như là loài người từ từ sẽ có được cái thần thông và sẽ hoạt động chung với những cái vị thần đó trong riêng lần sau. Bây giờ mình trở lại cái bài.
Tôi hiểu cái phần mà nói về những cái nguyên cảnh nguyên tố đó, nó không có thuộc về, nó thuộc về cái khỏi cao, nó không thuộc về khỏi trần của mình đó.
Thì những nguyên tử này là những nguyên tử mà mình hiểu, không phải là những nguyên tử như là hydrogen, oxygen, helium, nhưng không phải những nguyên tử mình kể ra của hóa học. Nhưng mà đây là những nguyên tử để mà tạo nên những cái cảnh, những cái cõi. Theo tôi hiểu thì nó như vậy. Nguyên tử này là những nguyên tử bí truyền, chứ không phải những nguyên tử của cái vật chất phàm trần. Thì tôi nghĩ là những nguyên tử của những cảnh, những cõi đó, nó cũng có cái phần, nó cũng có những cái phần thể vía đi chung với nó, tại vì nó cùng một nhịp tiểu với nhau như thế nào đó. Thì chắc có lẽ là những cái nguyên tử của cõi hồng trần á, thì nó cũng có những cái gọi là counterpart đó, của nó ở cõi phía trung giới và cõi thượng giới. Nhưng mà thường thường là không có cõi thượng giới, tại vì nó những cái bản chất của mình á, thì là nó không có, nó chưa có ý chí, nên không có những cái counterpart của cõi trí.
Nguyên tử của cõi trần mình đó, tính chất của nó là thất nguyên, cũng nguyên tử cao mà họ nói đó là nguyên tử đơn nguyên. Nguyên tử đó nó thuộc về cõi của chân ngã, còn những nguyên tử của mình đó là thất nguyên, thuộc về cõi của phạm ngã. Những cái nguyên tử đơn nguyên đó nó kết hợp với nhau bảy loại, nó tạo thành một cái nguyên tử của cõi trần. Ví dụ nguyên tử của cõi trần là nguyên tử của cõi hồng trần đó, sở dĩ nó có một cõi mà bảy cảnh là cái lý do đó, là bởi vì nó do sự phối hợp của bảy nguyên tố, của bảy nguyên tử của cõi đơn nguyên tạo ra, đó là lý do như vậy.
Chứ không phải là nó có cái thể, những cái thể cao à?
Thể cao nào? Thể muốn lớn, thể cao nào?
Ví dụ như là mình nhá, mình thể xác của mình thì mình có cái thể vía. Thế cái nguyên tử của cái thể xác của mình nó có đi cùng với cái nguyên tử thể vía không, hay là cái thể xác thể vía là nó rời rã?
Có, nó có. Rồi cái có của mình là do các nguyên tử xác nguyên nó cấu tạo với nhau. Thành ra mỗi một cái nguyên tử thì bất cứ một vật gì nó đều có bảy cái.
Tức là nó có nguồn gốc từ, nó có nguồn gốc từ tinh thần đi xuống.
Dạ, nó từ có trong lá đi xuống.
Thôi bây giờ quá giờ rồi, mình tạm ngưng ở đây nhé.
Dạ.
Lần sau học trang 594. Ok, bây giờ ra tự do, có ai muốn nói chuyện thì ông nói cho vui. Phúc hôm nay có tiến bộ như thế nào để truyền đi, hay là có câu hỏi thắc mắc thì ông Phúc. Anh hai có gì lạ không anh hai? Hay là kể chuyện đời xưa ông tí giải cho nó giải trí.
Vậy anh em nên coi cho thầy thời sự chứ sao lại chuyển lại xưa chuyển rồi bây giờ đi ra xong những sư ra ra là tức thấy nhiều quá thì này có lại nha, có lại cái dân cái thời đại lắm bẩn nước, có nhiều người giỏi lắm rồi nha, thật chứ minh sư rồi không xuất hiện không nè, mấy lớp trẻ này sao có tin minh sư hay không?
Dạ, Phật chứ minh sư xuất hiện á, không có biểu mình đóng tiền để mà lên
đồng
qua
đức ca hát cái đức em đó. Không, bây giờ mình đặt lại ha. Bởi vì á, người thân học của mình á, không? Anh chị em mà vào thân học rồi thực sự á, là mà không biết cái người mà thực sự mà kêu bằng tu lý trí tu thân hợp nó hơn thì là phải sinh hai cái điểm sáng là tâm tâm của hội của mình. Nói đặt lại cái vấn đề đó là hợp tu theo thân hợp, nhưng mà hồi xưa đó thường thường á tính cái trường pháp với tiền của bà làm kỳ đó không. Hai vô trường rồi là tiên thể là phải trung thành với tất cả hai cái vấn đề. Và nghĩa là bây giờ theo tôi khám phá như bây giờ cái ông mà ông là kêu bằng người diễn của mình mà cũng tài giỏi lắm, kêu mastermind hay là thành tâm gì đó không. Ông này nó có cái tài, người ta tôi thấy có tài nữa là tài dữ tợn lắm á. Nhưng mà người ta gọi ông nghĩa là cả như Phật sống rồi đó. Cũng như mà Thành Thải, cái ông này với bà Thành Thải tôi theo tôi khám phá là ổng, bởi vì cái ông này người ta đã có lên Tây Tạng rồi. Nên tôi thừa lạc Ma giáo mà. Nhưng mà tôi thấy ổng mà lúc mà ổng coi mấy cái trang web của ổng á, đệ tử ổng cũng đông lắm rồi đó. À, mà ông này lên Tây Tạng mà. Nghĩa là cái phái mà Lạc Ma giáo tôi là khám phá nó có hai cái phái, phái mũ đỏ và phái mũ vàng. À, nhưng mà ông này á, có lúc thì ông đậu mũ đỏ, có lúc ông đậu mũ vàng, mà có lúc ông đậu mũ trắng nữa, mà có lúc ông mặc thường phục nữa. À, nhưng mà đa số tôi thấy nghe là mà đệ tử của ông đều tin ông cũng như là Phật sống, bởi vì ông giúp người ta nhiều lắm. À, mà ông có thể nghe là xuất vía nữa. Mà ổng nghe các đệ tử ông nói ổng nghe là có thể là ổng cái quá thần của ổng ở khắp nơi hết á. Đấy, đó là vấn đề cái này là thời sự nóng bỏng về cái ngành tín ngưỡng hiện tại của chúng ta đó. À, là nếu mà ở đây chúng tôi thấy tôi khám phá hàng người nào đó không mà có duyên á, thọ tâm ấm bỏng rồi thấy không, kêu bằng khai ngộ mà hiện đời thì giải thoát, nghĩa là tức thời giải thoát, khai ngộ hiện đời thì tức thời giải thoát. Cái lớp dùng như đây cũng hay, cái ông thì còn nhỏ lắm, mới cái lớp sau cỡ gần năm trở lại à, ông thầy này đó cũng siêu lắm đó, thành ra đa số tôi thấy nghĩa là bởi vì ổng đệ tử ổng cũng bây giờ cũng cả chục ngàn người, cả trăm ngàn người lận nha, cũng đông thua như Lý Hồng Chí bên Pháp Luân Công đây. Thì cái vấn đề mà nóng bỏng thời sự hiện tại là Pháp Luân Công này là cái thiền thất thiền đường gì của Ma rồi Thanh Hải vô thiền sư rồi đó, biết vô duy rồi đó. Đó là những cái mà nó có thể thôi thúc cái lớp trẻ này đi tìm con đường để tu đó. À, thì tôi hy vọng là các bạn trẻ, bởi vì á hồi xưa đó sách vở thì nó ít, nhưng bây giờ đó cái việc mà tu hành nó bằng mạng này thì nó mau hơn, nó phát triển nó nhanh lắm, nó phát triển ồ ạt vậy đó, không đó. Thành ra các bạn trẻ mà mình có khả năng mà kiến thức rồi mà mình online nó trực tiếp rồi thì gặp những cái chuyện này, gặp những cái chuyện mà các thầy sư này, các vị minh sư này, các vị thầy mà gọi là quan sống thì trời ha. Rồi mà đến Tây Tạng cũng có những vị còn mới xuất hiện, những vị mà cái mà tiểu Phật trời, tiểu Phật nữa, ông Phật sống Tây Tạng nhỏ mới xuất hiện nó cũng giỏi lắm nữa đó. Thì cái điều này để nhắc nhở chúng ta là phải coi lại anh chị em nào mà chọn con đường thâm học rồi thì anh chị em cũng phải có đức tin như những người mà đi thọ giáo các môn phái khác. Anh có đức tin rất mạnh thì mai ra mình mới có thể không bỏ cái lý tưởng mình đã chọn nha. Nghĩa là khi vào thâm học rồi á, hồi xưa đòi nói chi á, những người mà vào cái trường phái rồi phải thể nguyện đó, để mà sống chết trọn đời với thâm học đó. Bây giờ cái rung thâm học này chúng tôi cũng mong mỏi anh em anh giàu lắm rung thâm học rồi thì phải tin đức ca hát về đức em của mình, tin có một đức tin mạnh thì lúc bây giờ mà chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn thì có thể mà cái nỗ lực của chúng ta yếu á thì có thể phải nhờ tới tha lực, mà cái tha lực này á thì nó cũng rất lớn lắm, phải đơn giản. Nếu mà chúng ta có căn bản tu hành khá nghĩa là có sự thanh lập tốt đẹp, giả sử như bây giờ một người vào thâm học mà ăn chay trường được một cái rồi xuống muốn tin đức thầy rồi thì kể như hai cái này lá nhẹ, hai cái nhé này có thể chúng ta sau khi bỏ xác rồi chúng ta có thể dọt lên cái cõi mà hạ thiên liền, không qua cái cõi dục giới, là nhờ các ngài hỗ trợ chúng ta đấy. Chúng ta không còn bị cái cõi dục giới nó ràng buộc nữa. Nghĩa là chúng ta còn, nghĩa là lúc bây giờ cái người mà thực sự mà đi vào thâm học mà đạt được cái điều này thì làm cái người này có thể giết được tham sân si. Đó, tôi góp ý cho các bạn trẻ hay nhớ cái điều này. Vào thâm học là chúng ta phải tin đức em và đức cha, là hai vị này là có thể là hai vị có thể là thần hộ mạng của mình, tha lực chứ. Nếu mà cần có tha lực là cần hai vị này chứ mẫu. Bởi vì thường thường á, một người mà về quyền lý học cho chúng ta biết rằng một người mà đệ tử mà muốn được gần đức thầy là phải đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đầu. Nếu mà sơ xuất một chút, bởi vì hồi xưa á, chúng tôi đã khám phá khi mà đức cha và đức em thấu nhận đệ tử rồi ha, vào nghĩa là thể nghiệm rồi á. Hồi xưa tôi đã khám phá chính nghĩa là không mà ngày thâu đệ tử rồi thì ngày nắng cái hình cái người đệ tử của mình bằng cái thể pháp đặt cái trên cái thánh điện của ngài để ngày thâu cho theo dõi đó, nắng bằng cái thể pháp nha. Nghĩa là ngày bởi vì thường thường cái chất diễn thái nó quan trọng, nghĩa là có thể vô cái cách vị thái trong không gian để nắng cái hình của mình, nhưng mà mình cái thể pháp của mình, cái người đệ tử, cái thể pháp của người đệ tử không thể đi xa được, mà đi xa là chết, cái thể pháp mà rời khỏi là thể xác nó tiêu rồi không được. Nhưng mà cái này ngày nắng ra đó là cái này là cái gọi là bí truyền chân truyền của cái vị chân sư. Đấy chứ, nhà thầy lễ trên cái thể pháp mà ở trên cái thánh điện của ngài, ngài theo dõi. Nếu cái người đệ tử này mà còn những tình cảm ô trượt với tự nhiên, nếu là xét qua về xét, là nó làm ngài đau khổ. Rất thích nhất, các bạn sẽ, là nếu mà biết thầy mà không nhận làm đệ tử rồi thì phải kỵ cái vụ ngài ghê lắm. Ngài đau khổ. Bởi vì hai đức chân sư về đệ tử là một rồi, mà đệ tử còn làm bảy nhau cái. Nói nhắc nhở cái đề này nha, suy nghĩ rồi đó. Bởi vì cái ngủ giới đó, cấm là sát sanh, rồi cấm tà dâm, rồi cấm nói dối, rồi cấm trộm cắp, rồi cấm cờ bạc hút sắc, rồi năm cái giới này đó là sư phụ đặt ra điều kiện nhất đầu tiên để mà thâu nhận làm đệ tử đó. Hả, ta rồi mà được nhận rồi đó, mà thể nguyện rồi mà ngày nắng cái hình ta để lên thánh điện để này theo dõi hàng ngày đó. Mà người đệ tử còn có những cái ngày là chưa giữ giới được đàng hoàng, một cái ngày xóa liền bỏ liền chứ không ngày khổ ghê lắm. Nó tôi nhắc nhở cho bạn trẻ muốn có một cơ học thì phải có một đức tin mạnh như vậy đó, mà luôn luôn phải tin đức giới các đức thầy của mình, và phải luôn luôn cố gắng giữ giới lực thì lúc bây giờ các ngài mới có thể, khi mình bỏ xác là các ngài sẽ dẫn mình qua lên cõi thiên đàng luôn, ở cúc lạc chân cúc cõi tiên mừng cõi trời cúc lạc là như anh hiệp vậy. Là cõi đầy bát khăn á, cho nó đầy bát khăn á, chứ không vượt qua khỏi dục giới luôn. Đấy là nghĩa là cái chân truyền của thân học đó, tôi góp ý thiên cho các bạn đệ nhé.
Ok, cảm ơn anh ngài. Vậy thì ở đây ngoài ngài ra có ai có kinh nghiệm gì với mấy vị chân sư đó không? Tôi thì tôi chỉ tin đức chân sư cá với đức chân sư em thôi, mấy lại chân sư đức Chúa Giêsu nó là ba.
Như tôi thêm một ngày nè, bởi vì mình đó như vậy là chỉ được mấy vị nha, mấy đức cà hát hay là đức em ha, rồi đức gì với ai nữa.
Vậy thôi, đức Chúa Giêsu
ba người hả? Có ba vị thật không ạ? Cũng là khá có mà. Chỉ mà tin ba vị này thôi.
Nhưng mà
tôi nói một câu đó để cho tôi nói sao tại sao mà có cho tôi nói mạnh như vậy. Bởi vì cái phái của ông Trần Tâm á, phái mà mắt tôi đi ma đó, thì ông nói là mấy cái người nào mà thọ tâm ấm của ông rồi á, có cái vé còn có như khi mà cái hậu chiếu rồi, nghĩa là khi mà bỏ xác rồi ổng có tới năm vị ông Tịnh Tâm này, ông Tịnh Tâm này là ông nói thiệt là mà ông có năm vị mà theo mà hộ hộ trì cho cái đệ tử của ông. Thấy chưa? Hả, mà khi mà những người đệ tử gặp chuyện gì mà niệm á,
nó có cái công chú.
À, đây bởi vậy nên tôi thấy nó khác là các trường phái khác. Dạ, nghĩa là có những cái công chú để niệm đem lúc mà cái người đệ tử gặp nạn ha. À, thì niệm tên năm một trong năm vị đó, hoặc là niệm cái hồng danh của ông Rima thì cũng ổng có thể xuất vía đến cái chỗ mà cái người đệ tử gặp nạn. Ổng có thể, nếu mà ổng thấy là cái nghĩa của người này nhẹ thì ổng có thể giải tỏa luôn và ổng dám tuyên bố không, nghĩa là một người nào mà vào cái thọ tâm ấn của ông rồi có thể ông giải nghiệp được năm đời và chết và bỏ xác rồi là có cái vị thần đó, có vị đen đó, là những vị mà đạo sư theo hộ trì dẫn lên cõi cực lạc liền, con xuống cõi địa ngục đâu đó. Thì bên thân học mình á, tôi nhắc lại á, anh chị em nào tu đem học á, thực sự bên thân học đâu phải mà hai vị đó thôi, là Đức Bồ Tát, Đức Mahasuhan nè, Đức Manu nè, Đức Lạc Bồ Tát nữa. Nếu mình tin hai vị đầu là sáng lập, còn ba vị kia mình cũng năm vị lận. Phải có một đức tin năm vị này nè, tức là Đức Manu, Đức Bàn Cổ, hay là Đức mà có thể nói là Ngài là vị thủy tổ nhân loại của mình, Đức Manu, rồi Đức Mahasuhan, rồi Đức Bodhisattva, tức là Mattariya Bodhisattva của mình. Mình có một đức tin năm vị này, mình luôn luôn tin năm vị này, thì khi mình bỏ sát, mình sẽ được các Ngài hỗ trì liền. Nó là dẫn hồn mình, nó dẫn cái thần thức mình đi lên cõi cõi thiên đàng liền, chứ không thể nào mà ở cõi vực giới đâu. Bây giờ thì đệ tử rồi đó, thì nói vậy nó cái đức tin nó mạnh lắm, phải có đức tin mạnh thì mình mới thể vượt qua cõi Kamalika.
Tôi đâu biết vị bằng cổ là ai mà tôi tin ấy.
Còn khá là
mình không tin năm vậy đó, mình có bãi vị chân sư lận mà. Bãi gì coi bãi cung mà, chị nhớ đi, bãi cung mà.
Đúng rồi, đúng rồi, chị mấy vị đó.
Bãi cung nó còn có lý không? Còn ba vị kia cao lắm. Bởi vì mà bãi vị này nó tiếp xúc thường xuyên với mình thường, phải không? Bãi vị chân sư đó, mình phải tin bãi vị chân sư đó. Nếu người nào mà thuộc tinh công sùng thì phải coi tìm cái hình ảnh của các ngài luôn luôn để trong tâm mình, để khi mình bỏ xác rồi là cái vị đó sẽ đến dẫn mình đi, chứ thôi là mình lạc đường là mình đi xuống cõi địa ngục rồi nha. Mình nói vậy đó.
Thực ra thì mình địa ngục hay không là ăn thua, lúc đó mình cái sự rung động của mình nó cao hay thấp chứ liên quan gì đến mấy vị chân sư.
Có mấy cái câu hỏi mới vừa gửi lên cái phần mình chặn.
Ờ mẹ hả? Câu hỏi có bạn hỏi các vị trong hình này như thế nào, cái linh này. Ngoài ra trong viên học có khái niệm twin flame, tiếng Việt tạm dịch là linh hồn sinh đôi. Linh hồn sinh đôi á, tôi thấy có bộ xảo quá, tự nhiên nói vị này là vợ chồng của vị kia, tôi thấy nó hơi quái đản.
Có chừng cái danh từ linh hồn sinh đôi này á, của bà La Môn giáo nó khác nha. Là cái bực mà có được cao lắm á. Cái ông bực mà thuộc về bên bà Lô giáo là cấp bực cũng là hàng cao cấp lắm á, chân sư á. Khi mà những đứa con sinh đôi đó, nó cái danh từ này đặc biệt của bà La Môn giáo rồi nè. Coi lại đi, coi hay là sinh đôi này người khác nữa. Thấy coi nó cái từ này nó cũng rất lớn lắm á.
Cái nhóm 9 Nine Star Group này tôi không tin. Thứ nhất là cái hình đầu tiên là cái ông Six Mét này, tự nhiên là để cái đầu con sư tử thì hơi quái đản. Cái này đâu có vị chân sư nào mà lại lấy đầu thú làm đầu mình. Chuyện này có bổ xảo quá. Rồi cái ông ngay giữa đó là Sananda đó, sao mà giống hệt hình Đức Chúa Giêsu. Sang Giang Măng thì mình biết rồi, Quan Âm thì mình biết rồi, nhưng mà tôi không có nghĩ rằng là Quan Âm đứng ra để mà làm mấy vị chân sư này đâu. Tôi nghĩ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài chỉ cứu giúp chung chung thôi, chứ Ngài đâu có đi mà làm chân sư nhận đệ tử như thế này. Thành ra cái trang này tôi không tin, ai tin thì tin. Bây giờ có nhiều người họ muốn phỉa ra cái gì họ phỉa, làm sao mà mình lại phải đi mình tin họ. Anh Văn nó đó không anh Văn?
Dạ, có đó chị.
Đó, anh bấm thử vào cái link anh xem năm cái gì đó, anh nghĩ thế nào về mấy vị này.
Thì giống như chị nói là bây giờ trên internet thì ai muốn truyền bá cái gì thì họ cứ vẽ ra rồi họ làm thôi. Thì mình phải có cái trực giác để mình hiểu.
Tới đây tự nhiên hình đâu con mèo, chống cái quái đàn. Đâu có chân sư nào tự nhiên nó người biến thành thú được.
Họ dùng một cái hình tượng ở bên tôn giáo Ai Cập cổ đó, họ gắn vào.
Còn tin flame nữa, tôi không có tin. Cái bà Elizabeth Clare Prophet này, với bà ấy là ai nữa, tôi thấy cái bà này cũng... À, tôi không tin. Tin flame tôi không có tin. Tôi nghĩ mày ai mới tu à?
Khi nào cái linh hồn tinh đôi là cái tinh thần với lại cái thần từ cái dưới thấp của nó không? Hay là linh hồn mình
á? Không. Tin flame này như tôi thấy là hai người đó. Hai separate people. Hai người riêng. Tôi mà như lâu lâu rồi tôi có đọc qua cái đoạn này là có hai vị, ai cũng hai vị hết, mấy vị chân sư cũng là đi cặp đôi. Cái này mình nghiên cứu lại xem, để cái video này để tôi coi lại nhé, tôi phải nghe lại.
Cái bài mà nói trong video đó là quả là của cái trang web Summit Lighthouse.
Summit Lighthouse à? Đó, nói là Summit với là Twin Flame đó. Tu mét giống như là tôi nghĩ rằng là mình có một cái twin flame này, nó giống như là một cái người khác mà nó rất là giống nhau với mình, rất giống nhau với mình, mà không, ngoài cái người đó ra là không còn ai nữa, cái người khác đều là rất là khác. Thì tôi nghĩ như vậy, tại vì trong kiếp này mình có thể lấy người này, xong rồi là mình có thể rất là hợp với người này, kiếp sau mình có thể lấy người vợ, người chồng, người khác. Và một người như vậy thì có thể có nhiều twin flame, không phải là có một cái độc nhất twin flame. Mà có thể kiếp này mình không bao giờ gặp cái người đó, tại vì cái người đó họ đang ở một nơi rất xa. Thành ra cái chuyện này tôi thấy nó có vẻ không đáng tin cậy đối với tôi. Không biết anh Văn nghĩ sao?
Mỗi một chân thần đó thì sinh ra một chân ngã thôi.
Đúng rồi.
Một chân ngã là sinh ra mỗi một phàm ngã, nhiều phàm ngã, mình cứ đầu thai.
Mà mình đầu thai đều khác nhau hết, làm sao mà có hai người giống hệt nhau được.
Một chân ngã chỉ có sinh ra một phần ngã thôi, chứ không có nhiều phần ngã được.
Thì cái đó đúng á, thì cái linh hồn trên đô là một người, một cái ở trên, một cái ở dưới, hai cái luôn luôn nó có tồn tại. Và cái nó sẽ trợ ở cái dưới những kinh nghiệm.
Đến
lúc mà khó khăn
chỉ
ra.
Tại vì cái linh hồn sinh đôi này nó là chân ngã và phàm ngã. Cái này tôi nghĩ rằng bà này bà không có ý nói như vậy. Bà ấy không có ý nói như vậy. Bà nói về hai linh hồn khác nhau, hai con người khác nhau. Mà mình có thể gặp cái twin flame đó ở trong cõi đời, gặp được cái người kia trong cõi đời. Thành ra mới ở trong này có nói rằng là show me who my twin flame is. Nó yêu con make the call to God, show me who my twin flame is. Tức là mình nói với Thượng Đế rằng là hãy chỉ cho tôi biết cái người sinh đôi của tôi là ai.
Đây là họ suy diễn thôi. Mà nói là có người sinh đôi, anh em giống mặt nhau. Thì nếu mà một người có linh hồn hay là có hai cái linh hồn sinh đôi. Rồi lát nữa họ nói hai có hai cái tinh thần sinh đôi. Nhớ. Họ có suy diễn ra, xong
rồi
họ giảng ra vậy đó.
À, cái đoạn sau là còn nói như thế này.
Tìm thấy niềm tin sư.
Đoạn sau.
Ở đây cả báo cáo có nói về cái chuyện nào mà tìm thấy được cái chuyện tin sư như cái nhập thế nè.
Lần sau nói nhận đừng nói về chuyên thêm này anh hai, đừng nói sang vấn đề khác. Cái này cũng nói
bà ở cũng có phải là mà
cái đoạn này nhá. Không có she go to recognize you too, so that's an important reason to decree also, because you can tell her all day you are my twin flame and she can say get lost, you know. Tức là mình nhìn thấy cái twin flame của mình, cái người kia cũng phải nhận ra mình, tại vì mình có thể nói cả ngày rằng là anh là cái người chung đôi của tôi, nhưng mà cái người kia nói rằng là đi chỗ khác chơi. Tức là có hai người rõ ràng, chứ không có phải rằng là chân ngã với phàm ngã.
Có một đoạn như thế chứ
bạn nó đã
không, nhưng bảo còn có nói nữa, bảo nói cái giáo lý mà mình nói về đức
chưa được chứ,
bạn nói về giáo lý mà về đức về đức ha, là hai đó, đó là fan Finland đó, tôi tình cái việc đó bảo có kể cái đó, nhưng mà cái lúc này cái lúc mà chị nói lúc đầu mình nói lại là chỉ là nói cái câu chuyện gì đó. Chứ thật sự bà có nói đến cái giáo lý mà khắc tiền là gọi là The Lost Teaching of the Jesus đó. À, cái bài này á, cái bài này á, có nói cái này nè, có lại thành ra chính Phúc cũng có cái ý niệm là Đức Chúa Tô với Đức Lê Vi là một cái hợp nhất về cùng mình với trên hàm dân phải hợp nhất với trên thần đó.
Không,
đó,
không
đó.
Phải.
Anh
suy diễn cái này, để tôi đọc cả cái câu mà anh nói nhá. So we hope that our team plan may be here, but you have to be prepared, of course. For the eventuality that it is not your destiny to meet your twin flame in this life. Tức là chúng ta hy vọng rằng cái người kia có ở đây, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận đề phòng trường hợp là trong cái số mạng của chúng ta kiếp này không được gặp cái người đó trong cái kiếp này. In which case the course of action is still the union with us. Trong trường hợp đó thì chúng ta hãy là mà hợp nhất với Đức Thượng Đế, đi theo cái lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu và nói cho chúng ta qua những vị master, và chúng ta đưa chúng ta lên và đưa chúng ta lên vào cái gì of yourself and your twin flame even if the twin flame is not present with you. Tức là chúng ta đưa cái tâm hồn của mình lên cao, mặc dù là cái twin flame của mình không có ở đây với chúng ta đó, tức là cái người kia không có ở đây với chúng ta. Rõ ràng là hai người. Because of course the reality of the twin flame is not mere flesh and blood. The twin flame is a being who at inner level is never separate from you. At the level of the cosmic body who is always in your heart. Tức là cái người kia đó không có phải rằng là họ chỉ là thể xác, nhưng mà cái tinh thần của họ lúc nào cũng nằm trong cùng một cái cosmic body với mình. Thế là quái gì? Bên ngoài thì chúng ta chia rẽ với người đó, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng cùng với người đó ở trong cơ thể body. Now when it is obvious that the divine plan is not to meet your one twin flame, tức là nếu mà cái chương trình của Thượng Đế đối với chúng ta là không cho chúng ta gặp cái người đó, thì cái điều đó không có nghĩa là Đức Chúa không cho, Thượng Đế không cho chúng ta một người, một đối tượng, một người vợ, người chồng, và cái người đó có thể gọi là soulmate, người mà chúng ta có thể là bạn bè tốt trong một thời gian dài, mà chúng ta cũng lo lắng cho người đó lắm, chúng ta cũng hài lòng với người đó. Rõ ràng là bây giờ so sánh twin flame với lại một cái soulmate, hai cái, một bên là twin flame, một bên là soulmate, giống nhau, nhưng mà cái twin flame kia là chỉ có một người thôi, còn soulmate này có thể có rất nhiều người. Kiếp này mình lấy người này, kiếp sau mình lấy người khác, có thể một kiếp nào đó mình lấy cái twin flame.
Con có đoạn này nói cũng hay lắm mà, để nó đọc. Tức là lý do mà các rất ít các linh hồn sinh đôi ở cùng một lúc trên trái đất, bởi vì cuộc sống trên đất vốn rất khó khăn và nó rất dễ để các linh hồn lạc mất con đường của mình. Hầu hết các sinh mạng con người trên đất cần một sự khích lệ mạnh mẽ để tăng trưởng và tiến hóa, và cần một ai đó rất gần gũi với họ giúp họ tiến lên. Có một thành viên của cặp linh hồn bên tôi trong vương quốc cao hơn để đảm bảo là hai linh hồn sẽ không bị kẹt trong một vòng quay dường như vô tận của sự tái sinh, tức là một người ở trên người dưới á, là luôn luôn nó có gì để mà nó hỗ trợ nhau. Vào lúc bắt đầu của sự phóng ra, các linh hồn từ người ra khi họ tiếp xúc xuống để phân chia dòng linh hồn, như là mô tả.
Nói tóm lại là tôi không có tin cái team plan này. Nếu mà có team plan mới là trường hợp ví dụ như là hai con chó, hai con mèo đó, nó ở trong cùng một hồn khóm. Xong bây giờ nó được biến thành người, một cái nó biến thành hai người thì hai người đó chắc là team plan.
Tôi nghĩ là nó là một cái tinh thần, cái dưới để mà hỗ trợ.
Không, nếu mà nói như vậy là hoàn toàn đi ra ngoài. Phúc thì nó nghĩ rằng một trong hai tinh phim là một cái chân thần với lại một cái là mình. Hai tinh phim là ngang hàng với nhau, không phải một cao một thấp như vậy. Tại vì có khi họ trở thành husband and wife.
Đúng rồi, hai cái cùng cấp, nhưng mà một cái là nó phải đi xuống, do đó đi xuống bị bao bọc, nó bị quên đi.
Không phải.
Nó sáng suốt để mà hỗ trợ cái dưới để dưới
cùng. Làm gì có chuyện đó, làm gì ở đâu có chuyện đó. Đây người ta nói là có khi họ, cái người đó trở thành vợ chồng của mình. Làm sao lại chân thần lại trở thành vợ chồng của tôi được? Rõ ràng là hai người đồng đẳng cấp, chứ không phải một người cao người thấp.
Một cái khái niệm thôi để là dễ hiểu thôi.
Không, cái này là hoàn toàn tôi đọc cái này tôi thấy cái này tầm bậy. Trong cái câu này, riêng câu này nhé. Now when it is obvious that the divine plan is not to meet one's twin flame, that doesn't mean that God will not provide a partner, a companion, a husband, a wife. Tức là đây là rõ ràng twin flame này ngang hàng với lại husband and wife. Twin flame này có thể là vợ chồng mình, hoặc là không phải là vợ chồng mình và người khác là vợ chồng mình. Không có phải là chân thần của mình.
Thì lúc mà thông tin học nói cái cách nó trụ tự về cái chân thần đó. Cái này người ta nói cụ thể hơn để dễ hiểu hơn.
Phúc ơi Phúc, Phúc hiểu lầm chân thần rồi. Phúc cho là chân thần xuống đây thành người. Chân thần của tôi để thành người, lấy tôi làm vợ. Làm gì có cái chuyện như vậy.
Cái đó là nói một cách khái niệm để mình hiểu vấn đề thôi. Chứ thực chất là mình cũng là một chân thần chứ bộ. Mình đi xuống đây mình là thượng đế mà. Mình xuống đây để mình học hỏi mà.
Tôi chạy ở Phúc nói cái gì. Anh Văn nghĩ sao vấn đề này anh Văn?
Cái thật cái nói đó là mình có phải là thật chẳng thành đâu. Thì đó, thì tại khái niệm cũng
đây này. Nhưng mà chân thần là của tôi lại trở thành chồng tôi, thế là quái gì? Chân thần của tôi thì vẫn là của tôi, ở trên cái chân thần không bao giờ xuống đây. Chân thần á là gửi một số, mình đã học rồi, hôm nọ nay cũng đã học bao nhiêu lâu rồi với cô ra body rồi. Chân thần gửi xuống ba cái là Atma Budimana, xong rồi đó, gửi xuống giống như gửi cái tay cái chân, ngón tay ngón chân xuống. Xong rồi cái đó mới thành gửi xuống nữa, thành những cái thể xác bên dưới thành người. Chân thần không bao giờ xuống đây và luôn luôn ở trên đó. Và luôn luôn canh chừng, nếu mà mình mà cao lên á, thì mình có thể chân thần lúc bây giờ mới chú ý đến mình và mới giúp đỡ mình. Chứ còn bây giờ mình lẹt đẹt như này, không có vấn đề chân thần xuống đây là trở thành vợ chồng mình. Vấn đề đó không có. Luôn luôn phải ở trên đó để mà canh chừng.
Cái đó là những khái niệm mà thành phố cái đoạn thầy nó nói là cũng hay lắm mà. Khi nào cái linh hồn sinh đôi ở cùng nhau, từ một quan điểm tới hạn, họ luôn luôn ở cùng nhau vào mọi lúc. Nhưng hiển nhiên họ không phải là như vậy. Từ quan điểm của linh hồn đang ở trên đất, hầu hết các linh hồn sinh đôi sử dụng thời gian ở quanh nhau giữa các lần tái sinh hoặc trong những trải nghiệm ngoại thân khác, thiền định sâu hay trạng thái mơ. Thỉnh thoảng các thành viên sẽ ở cùng một diện tích vào cùng một thời gian, thường ở từng thứ 6 hoặc cao hơn, phụ thuộc vào cái mà mỗi linh hồn có thể đọc được, học được.
Ok, Phúc muốn tìm gì thì tìm. Cái này để từ từ rồi mình từ thiền định và từ trải nghiệm. Nhưng mà ý kiến của tôi nếu Phúc hỏi thì tôi không tin. Còn Phúc tin hay tin là quyền của Phúc.
Cái này cái điểm hơi mới so với cái tinh thần thông tộc. Mình hy vọng cái này chỉ gợi ý thôi.
Cái đó quyền của Phúc. Ok, bây giờ mình qua cái phần thiền định huyền môn nhé.
Có cái điểm về vấn đề đó là sở dĩ mình có mặt ở các cõi thấp đây là vì chân thần không có trực tiếp xuống mà chỉ phát ra một cái tia sáng, rồi tia sáng khi đi xuống xuống mỗi một cõi, mà nếu mà muốn trải nghiệm cái kinh nghiệm là phải bao bọc cái lớp vỏ của cái cõi, mà vì có cái bao bọc các cõi thành ra mới nó trở thành con người của mình. Đó là một phần của
trường ngã ở trong mình. Còn bây giờ cái tại sao có khái niệm đó thì người ta luôn luôn tìm thêm những cái gì vốn là hay đi sâu vào thiền lý học hay là thiền học chân chính để mà tìm hiểu cái căn nguyên của sự tạo lập vũ trụ hay là đời sống của chân ngã ra sao, của chân thần ra sao, thì cái đó nó hơi khó, là bởi vì phải đưa cái tâm thức của mình trở về hợp nhất trở lại với chân ngã hay chân thần, mà muốn làm như vậy thì phải thanh lọc quá các cái lý thấp thì mới làm được. Chuyện nó khó quá, thành ra giờ họ nghĩ ngồi họ nghĩ là thêm hối lạ, có vậy thôi. Chứ còn tất nhiên là mỗi người có một quyền tự do tư tưởng, nhưng mà mình phải thiền định, mình hiểu cho nó rõ ràng. Chứ còn nhiều người thì họ cứ nghĩ thêm cái này cái nọ đủ thứ, nó có được cái trực giác của mình chấp nhận hay không, thì cái đó là do cái sự tiềm định và công phu tu luyện của mình.
Cảm ơn Minh Văn. Bây giờ tới tham thiền huyền môn, tham thiền huyền môn này. Ngày mùng 9 tháng 6, tức là tiếp theo cái thư kia, bây giờ ngày mùng 9 tháng 6 năm 1920, thì tôi có kia vô đây. Trọng lượng riêng và dung tích của thể nguyên nhân. Vấn đề thể nguyên nhân bao gồm nhiều điều để các nhà tư tưởng suy gẫm, không thể nêu rõ hình dạng và kích thước của nó được. Đây thể nguyên nhân này là cô do body đó, không thể nêu rõ hình dạng và kích thước của nó được vì đó là một bí mật điểm đạo, nhưng tôi có thể rời lên vài ý tưởng để cho những ai quan tâm có thể xem xét. Vậy thể nguyên nhân là gì? Đừng nói ra ngay rằng đó là thể của những nguyên nhân, vì nói như thế có vẻ mơ hồ không rõ ràng. Giờ đây chúng ta hãy xem xét thế này và tìm ra những thành phần cấu tạo nó. Trên con đường tiến hóa giang hạ, chúng ta có cái gọi là hồn khó, thường được mô tả theo ngôn từ thế gian là một tập hợp các tam nguyên ở trong một bọc có ba lớp bằng chất tinh hoa của chân thần. Tức là cái đầu tiên là hồn khóm dành cho những kim loại thảo mộc thu cầm, thì nó có ba lớp, nhưng mà nó lên đến cái thể, nó lên đến thu cầm này nó chỉ còn một lớp thôi, là của thể trí thôi bọc lại. Trên con đường tiến hóa thăng thượng, có những nhóm mà thể nguyên nhân tương ứng cũng được cấu tạo tương tự với ba yếu tố xen vào. Thể nguyên nhân là tập hợp của ba hạt nguyên tử trường tồn ở trong một bọc làm bằng tinh chất của thể của cõi trí. Điều gì xảy ra khi thú trở thành một con người thực sự, một sinh linh biết suy nghĩ, đó là cái ngã, tiến đến gần cái phi ngã nhờ phương tiện trí tuệ, vì con người là sinh linh mà trong đó tinh thần cao nhất và vật chất thấp nhất được liên kết bằng trí thông tuệ. Câu này có ý nghĩa gì? Tức là khi người thú tiến đến trình độ thích hợp, khi xác thân y đã điều hợp đúng mức, khi tình cảm hay dục tính đã đủ mạnh để tạo cơ bản những sự sinh tồn và hướng dẫn cuộc sống bản năng, và khi mầm trí năng đã sâu đến mức giúp y có được ký ức của bản năng và sự liên hợp của các ý tưởng, là điều có thể thấy ở một con thú nhà mức trung bình, thì bây giờ tinh thần đang giáng thế, đã thu nạp một nguyên tử trên cõi trí, xét rằng đã đến lúc chiếm hữu các hạ thể, các hỏa chân quân được vời đến, các ngài giúp chuyển sự phân cực từ nguyên tử thấp nhất của tam nguyên đến nguyên tử thấp nhất của phàm nhân. Ngay cả lúc này ngọn lửa nội tại cũng không thể xuống thấp hơn cõi phủ thứ ba của cõi trí. Ở đó hai bên gặp nhau, nhập một và tạo thành thể nguyên nhân. Trong thiên nhiên tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau, và chủ thể tư tưởng ở nội tâm không thể chế ngự được tam giới nếu không có sự giúp đỡ của phàm ngã. Sự sống của thượng đế ngôi một phải hòa hợp với sự sống của ngôi hai và phải dựa vào hoạt động của ngôi ba. Ngôi một là đi xuống để làm ra cái thể nguyên nhân, rồi phải hòa hợp với sự sống của ngôi hai là cái con thú nó đã thành người, và phải dựa vào hoạt động của ngôi ba tạo ra những cái cảnh, những cõi, những cái nguyên tử. Vì thế vào thời điểm biệt lập ngã tính, tức là bắt đầu trở thành tách riêng, thành một người ở cõi phủ thứ ba của cõi trí, chúng ta thấy một điểm sáng bao bọc ba hạt nguyên tử và tất cả đều được bọc trong một lớp vật chất cõi trí, thì ba hạt nguyên tử trường tồn của mấy cõi dưới đó, của mấy cái thể dưới. Sau đó những việc phải làm gồm có khiến cho điểm sáng ấy bùng lên thành ngọn lửa bằng cách quạt đều và cho thêm chất đốt. Thế gì? Làm cho thể nguyên nhân tăng trưởng và mở rộng từ một khối bầu dục không có màu sắc thành một khối đẹp đẽ hiếm có, gồm trong đó tất cả những màu sắc của cầu vồng. Đây là một sự kiện huyền môn. Đến đúng lúc thể nguyên nhân sẽ rung chuyển với sự chói sáng bên trong, và ngọn lửa nội tại đang tỏa sáng sẽ dần dần chiếu từ trung tâm ra ngoại vi. Sau đó ngọn lửa sẽ xuyên thủng chu vi, dùng thể này là sản phẩm của vô số kiếp đau khổ và cố gắng. làm mồi cho nó. Nó đốt tan tất cả và cháy lao lên tận tam nguyên. Khi đã hợp nhất với tam nguyên, nó sẽ được tái hấp thu vào tâm thức tinh thần, mang về cho chân thần một nhiệt lượng cường nhiệt hay phẩm tính của màu sắc và rung động mà trước đó còn thiếu. Đây là cái đoạn mà nói về sau khi mà con người đã trở thành một người, con thú đã trở thành một người thì qua rất là nhiều kiếp luân hồi thì tạo nên nhiều đức tính, thành ra là cái thể nguyên nhân này nó trở nên rất là đẹp đẽ, thành một vị La Hán có tất cả những màu sắc của cầu vồng rồi đó. Thì đến cái lúc mà nó trở thành vị La Hán rồi đó thì cái Kozo Body này sẽ rung chuyển nó ở bên trong, và ngọn lửa nội tại thì nó đốt cháy hết tất cả những cái mà những cái kiếp trước của mình, thì tức là những cái hạt nguyên tử mà nó tích tụ tất cả những kiếp trước của mình, rồi nó sẽ tan ra và cái thể nguyên nhân này nó cũng bị tan.
Tôi đánh giá một điểm đây á, là tôi nói cái Kozo Body là cái thể nguyên nhân nhé, không có gì là thể thượng trí. Trong cái sách của ông Atukal, Kozo Body hình như người ta gọi là dịch cho là thể thượng trí.
Đúng rồi.
Không có đúng đâu.
Đúng,
thể nguyên nhân thì đúng rồi.
Nhưng mà thể nguyên nhân này nó được cấu tạo bằng những cái chất liệu của ba cái cõi trên của thể trí, phải không? Của cái cõi trí. Chứ mình ngoài ra mình đâu có cái thể thượng trí nào khác nữa.
Thể thượng trí đó là Buddhimanas, thể hạ trí của mình đó là Kamamanas.
Vậy là nó
sẽ khác nhau với Kozan Body.
Kozan Body thì nó chỉ có cái ba cái chất liệu của ba cái cảnh cao thôi. Còn thượng trí thì nó lại thượng thể thượng trí như thế là nó đi với cả nó ba cái chất liệu thể cao, tức là nó vừa Kozan Body nó cộng thêm với lại cái thể Bồ Đề.
Cái thượng trí, cái Buddhimanas nó không có ở cõi của con người không có, cái Buddhimanas nó thuộc cõi của chân đản.
Nhưng mà không phải cái thể Buddhi mình gọi là thể Bồ Đề sao?
Cái tiếng Việt dịch là thể Bồ Đề đó, nhưng mà thật ra là người ta dịch vậy thôi. Chứ còn mình, cái thể Bồ Đề không phải là cái thể của con người, đó là của bên chân đản.
Mà lúc nào nó cũng liên kết với lại cái thể nguyên nhân này.
Cái thể nguyên nhân đó, khi nó kết hợp được với Bồ Đề đó, thì nó có cái cách là nó tạo ra cái thuật trí, cái trí mà, cái trí vậy.
Tôi lại cứ tưởng thể từng trí thì nó không có liên quan đến thể Bồ Đề.
Muốn nó là thượng trí thì nó phải kết hợp với Bồ Đề. Nếu mà nó là hạ trí thì nó kết hợp với Kama và cái điều quả.
Ngộ ha. Nhưng mà tôi nghĩ là vậy thì nếu cái gì để mà chế ngự cái dục vọng, khi mà mình lý luận này nọ để mình chế ngự cái dục vọng, không phải là hạ trí nó đang chế ngự dục vọng đó sao?
Hạ trí là cái trí nó chiều theo dục vọng.
Vậy
là khi mình không chiều theo dục vọng thì thôi là mình thăng hoa cái hạ trí nó lên cái thượng trí, kết hợp với buông đi để thành vật hạ.
Nhưng mà cái lý luận, cái trí lý luận có phải là hạ trí không?
Cái trí lý luận người ta thì đúng là hạ trí rồi. Cái trí
là nhưng mà đôi khi
đi phục thể.
À, đôi khi nó cũng chống lại dục vọng chứ đâu phải không?
À, nó được soi sáng của Buddha thì nó cũng chống lại.
Ví dụ như là bây giờ tôi đang đói quá tôi muốn ăn. Bây giờ tôi nhìn thấy cái bánh tôi muốn ăn luôn. Cái dục vọng mình nó đương thèm ăn. Thế nhưng mà cái trí của tôi nó thông minh hơn, nó bảo cái bánh này á, để đây lâu rồi coi chừng thiêu. Thế thì cái trí của tôi nó đâu có phải là lúc nào cũng chiều theo dục vọng.
Cái trí thường thường nó có thể kết hợp bằng hai phương hướng. Một là kết hợp với dục vọng và hai là kết hợp với vô đi. Trước khi nó kết hợp được với vô đi đó thì nó có cái sự tranh đấu giữa nên kết hợp với Kama hay là nên kết hợp với vô đi. Đối với người bình thường đó thì họ không biết cái gì là vô đi mà đáp cả. Lúc nào họ cũng chiều theo dục vọng. Nhưng mà những người đã có kinh nghiệm rồi đó, thì họ bắt đầu họ chịu cái sự đau khổ, thì họ mới bắt đầu họ chống lại. Thì cái sự chống lại là con đường ở giữa hạ trí và Bodhi và những thứ. Tức là cái người này bắt đầu có khuynh hướng là đưa cái trí trở về kết hợp với Bodhi, thay vì để cho nó chiều theo cái dục vọng.
Đó thì bởi vậy khi mà thấy cái bánh á, thì một đàn như tôi Tuấn nói một đàn á, là nó sẽ nói cái bánh này ăn vô vị tử đường để bệnh ăn. Nói vậy đó là kết hợp với bu đi rồi.
Tôi nghĩ cái đó đâu kết hợp với bu đi thì cũng vẫn nghĩ lợi cho bản thân thôi, tại vì không muốn vị tử đường thôi chứ đâu giúp đỡ thì ai đâu.
Nhưng mà nó là cách lý luận của cái trí, nhưng mà đã kết hợp bu đi để mà...
Đâu cũng vẫn là hại trí.
Tăng bánh bánh đó.
Đó là kém, nhưng mà nó bắt đầu có một sự phân biệt để nó thấy trước cái hậu quả của việc ăn cái bánh vào được. Tức là trước kia đó, cái hạ trí là nó chỉ cần nó thấy ngon, thấy đói, thấy ngon, nó thèm là nó ăn, nó không cần có lý luận hậu quả như thế nào. Sau khi mà nó trải qua một cái thời gian thì mình phải đòi là học hỏi là bác sĩ nói này, bây giờ đừng có ăn cái này nhiều, tránh bị bệnh nhé. Thì nó không, lúc đầu nó không nghe, nó không nghe thì nó bị bệnh. Nên bây giờ bác sĩ bảo uống thuốc, mình tránh đừng ăn đường nhiều nữa. Thì lúc đó nó có kinh nghiệm đau thương rồi thì nó bắt đầu nghe. Không? Nhưng mà không phải là cái cuộc tiến hóa, cái sự tiến hóa của con người đó, nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn. Và đây là một trong những cái giai đoạn đó là sự chống đối lại những cái bản chất, bản năng bình thường của con người. Mà không phải là lần đầu mà thắng được. Bị ngã vài ngàn lần, vài chục ngàn lần. Thì lần lần con người nó trưởng thành. Đây là cái đường lối của sự tiến hóa. Thì nó phải vẫn là hạ trí, nhưng mà bắt đầu nó có cái sự phân biệt. Là ăn vào thì ghét được mình. Thì nó lên. Đó. Thì lần lần cái trí phân biệt nó sẽ nở, còn đẩy nở về sau nó phân biệt thêm nhiều cái khác. Nó phân biệt thêm cái là bây giờ, ví dụ như là mình làm cho người khác đau khổ, tù bị bắt cóc hay là đánh đập người ta thì sẽ bị ở tù, bị phạt này đó. Thì cái trí nó học được cái đó là cái phân biệt. Sau này nó vẫn là phân biệt là không nên ăn cắp, không nên đánh người khác, là bởi vì làm cái chuyện đó thì mình sẽ bị hậu quả, là mình bị ở tù, mình bị cái này cái đó.
Vẫn là hại trí.
Vẫn là hại trí, nhưng mà nó có một cái sự tiến bộ rồi. Nó có sự phân biệt, nó có sự phân biệt là không nên làm cái này bởi vì có cái hậu quả như thế kia. Thì lần lần về sau đó, tôi tiến bộ tới cái mức độ là bởi vì tôi không ăn cắp, tôi không làm hại người khác, là bởi vì tôi nghĩ rằng tôi ăn cắp, tôi làm hại người ta thì người ta sẽ đau khổ này. Người ta đau khổ như vậy cho tôi nhìn vào tôi chịu không được. Thì nó bắt đầu nó chuyển qua cái thuần trí rồi. Bởi vì cho nên cái hành trình từ hạ trí qua thuần trí nó gian nan, nó cực nhọc lắm chứ không phải là dễ đâu. Muốn cái bây giờ đây này, quá kiếp phú là bao nhiêu chục ngàn năm, bao trăm ngàn năm, mình đầu thai cả ngàn năm rồi, bây giờ vẫn còn bị hạ trí nó kẹt chết. Bao nhiêu người đã chuyển qua được thuần trí, nhìn tử quan chém trên đầu ngón tay. Mấy tỷ người lại hiện đang sống trên địa cầu, có bao nhiêu người thức thời chuyển qua được thuần trí? Giỏi lắm là vài triệu. Mấy tỷ mà có vài triệu tu thì được giỏi. Được không? Nhưng mà từ từ, bởi vì cho nên thiên cơ có cái là tạo ra một cái dòng dân mới, có một nền văn minh mới, mọi người chúng ta bắt chước theo. Cũng như bây giờ ai cũng nhìn vào Mỹ, ô Mỹ nó chế ra cái iPhone, thế là ai cũng nhào vào bắt chước. Ai cũng ca sĩ Mỹ nổi tiếng bắt chước. Thật ra phải có một cái hoàn cảnh mới, có một lối sống mới, có những người tiến hóa tinh thần người ta sống tốt đẹp. Thì lúc đó nhân loại sẽ nhìn vào bắt chước theo từ từ được. Có một cái tiền cờ như vậy. Nhưng mà đối với những người mà hiện giờ người ta hiểu thì ta không cần phải chờ đến khi có một giống nhân mới xuất hiện. Họ đã kịp thời tu hành, cố gắng thì họ lại trở thành cái người mà cái vào cái chúng sanh đó để mà giúp những người khác. Mà tùy theo cái ý chí, sự cố gắng của mình thôi.
Ok. Rồi, bây giờ mình tôi đọc tiếp cái đoạn. Đọc tiếp đoạn kế. Vì chúng ta phải nhìn mọi việc theo quan điểm của phàm ngã, cho đến khi đạt được tầm nhìn của chân ngã, nên công việc của phàm nhân trước hết là tô điểm xây dựng và mở rộng thể nguyên nhân, trước hết là thu sự sống của phàm ngã vào trong đó, rút hết những gì tốt đẹp của cuộc sống phàm ngã đem chứa vào thể của chân nhân. Chúng ta có thể gọi việc thu sự sống này là ma cà rồng thiêng liêng, vì luôn luôn ác là mặt trái của thiện. Khi đã hoàn tất việc này rồi, ngọn lửa bèn đốt ngay thể nguyên nhân, lặng nhìn một cách hoan hỉ, trong khi việc thiêu hủy tiếp diễn. Rồi ngọn lửa là con người đang sống ở nội tâm, là tinh thần của sự sống thiêng liêng được cháy tự do và leo lên đến tận nguồn của nó. Trọng lượng riêng của thể nguyên nhân ấn định thời điểm giải thoát và đánh dấu mất hoàn tất công việc xây dựng và tô điểm. Khi ngôi đền Solomon đã xây xong và trọng lượng hiểu theo nghĩa huyền bí của thể nguyên nhân đã đạt được tiêu chuẩn mà đại đoàn thiền giáo mong muốn, bây giờ việc tiêu hủy xảy ra và sự giải thoát gần kề. Khi mùa xuân đã qua, mùa hạ cây cối đã xanh tốt rườm rà, thì giờ đây phải cảm đến sức sang rã của mùa thu. Chỉ có điều lần này sức mạnh ấy được cảm thấy và áp dụng ở các cấp trí tuệ chứ không ở cấp hồng trần. Lưỡi rìu đã đập vào gốc cây sắp đốn nó, nhưng tinh hoa của sự sống đã được chứa vào kho thiêng liêng. Dung tích của thể nguyên nhân là sự tích lũy những gì tốt đẹp của mỗi kiếp sống qua tiến trình tuần tự và chậm chạp. Việc xây dựng lúc đầu tiến hành rất chậm, nhưng gần cuối cuộc luân hồi, trên con đường dự bị và trên con đường điểm đạo thì diễn tiến nhanh hơn. Công trình đã được dựng lên và mỗi viên đá đều được thu góp từ cuộc sống cá nhân. Trong mỗi giai đoạn này trên đường đạo, việc tô điểm và hoàn thành ngôi đền được tiến hành nhanh chóng hơn nữa. Nói chung, chu kỳ của thể nguyên nhân thay đổi tùy theo loại và tùy theo cung. Một vài thể chân nhân có hình dáng tròn hơn các thể khác, một số thể giống hình bầu dục, còn những thể khác lại dài hơn. Nhưng dung tích và khả năng thích ứng mới là vấn đề quan trọng, và quan trọng nhất là khả năng thẩm thấu huyền bí của nán hào quang thấp, khiến nó có thể tiếp xúc được với các chân nhân khác mà đặc tính vẫn giữ nguyên, có thể hòa hợp với các thể nguyên nhân khác mà vẫn giữ được cá tính, và có thể hấp thu những gì cần thiết mà vẫn giữ được nguyên hình. Có ai muốn góp ý gì về đoạn này không? Cái này cũng chỉ nói rằng là tích tụ những cái gì, gì hay tốt, xong rồi cuối cùng là dẹp nó đi, tại vì đã được điểm đạo lần thứ tư rồi thì không cần cái thể chân nhân này nữa. Nhưng mà cái này á, khi ở trong thể nguyên nhân đó, người ta vẫn thông cảm được với những người khác, nhưng mà người ta không, tuy là thông cảm, cảm thông nhưng mà không có hòa tan, là không có lẫn lộn với nhau, vẫn giữ nguyên, vẫn giữ được cá tính. Ok, nếu không ai nói gì thì tôi đọc tiếp.
Mình đọc xong cái lá thư đó rồi, bây giờ là thơ ngày 16 tháng 6.
Vâng. Bây giờ là ngày 16 tháng 6, điều kiện của thể nguyên nhân. Đây là thư ngày 16 tháng 6. Như thế này tôi phải chép làm hai lần. Rồi, bây giờ bắt đầu đọc cái thư. Điều kiện của thể nguyên nhân. Hôm nay chúng ta đề cập đến yếu tố thứ tư trong việc chọn lựa phương pháp thiền, tức là điều kiện của thể nguyên nhân. Chúng ta đã bàn đến sự liên hệ của thể nguyên nhân với phàm nhân hay phàm ngã, cho thấy sự tương tác và tùy thuộc lẫn nhau của cả hai. Nhờ hành thiền huyền môn một cách đều đặn liên tục, nhờ dần dần định tĩnh hạ trí bằng cách tập trung và khôn ngoan theo lối thiền của cung chân ngã, cũng như tham thiền theo cung của phàm ngã để lập thế thăng bằng, Mối liên hệ kết hợp thể nguyên nhân và cảm ngã ngày càng trở nên trong sáng và đầy đủ hơn. Sự liên hệ đó rốt cuộc đã chuyển sự phân cực từ phản ngã đến chân ngã, và về sau sự phân cực còn cao hơn cả hai, để tập trung vào tâm thức của chân thần. Chúng ta đã bàn về vấn đề này theo quan điểm thấp, nhìn từ lập trường của một người trong tam giới. Hôm nay chúng ta bàn đến vấn đề theo quan điểm của chân ngã, ở tầm mức của chân nhân, và xem xét sự liên hệ của chân nhân với đại đoàn trưởng giáo, với các chân nhân ở chung quanh và với chân thần. Thật là khó làm gì hơn là đưa ra vài nét khái quát, vì tôi có thể nói nhiều nhưng các bạn chỉ hiểu được chút ít, và nhiều điều còn quá huyền bí chưa thích hợp để phổ biến cho đại chúng. Tôi có thể truyền đạt 3 điều, nếu lấy đó làm tham thiền một cách chín chắn khôn ngoan, bạn có thể được soi sáng. Chân nhân ở trên cảnh giới của mình hữu thức, nhận ra được sự liên hệ với chân sư và tìm cách chuyển tâm thức đó cho phàm nhân. Chân nhân ở trên cõi của mình không vướng bận với không gian và thời gian, vì biết cả tương lai cũng như quá khứ, nên tìm cách làm cho cứu cánh mong muốn ấy mau chóng trở thành hiện thực. Chân nhân ở trên cõi của mình liên hệ trực tiếp với các chân nhân khác có cùng một cung cụ thể hay cung trừ tưởng tương ứng. Vì các chân nhân đều biết rằng sự tiến bộ càng nhanh khi cùng hoạt động trong nhóm, nên tìm cách trợ giúp nhau trên cảnh giới đó. Những sự kiện này các môn sinh đã hiểu được phân nửa, tôi sẽ trình bày thêm vài điều để làm sáng tỏ hơn. Sự liên hệ của chân nhân với đại đoàn trưởng giáo, sự liên hệ của chân nhân với một vị chân sư được hữu thức nhận ra trong giai đoạn này. Tuy nhiên đây chính là sự phát triển trên đường tiến hóa, như chúng ta đã biết. Có 60 tỷ đơn vị tâm thức hay tinh thần trong các đẳng cấp tiến hóa của nhân loại. Họ đang ở cấp chân nhân. Hiện nay con số này hơi ít đi vì thỉnh thoảng có những người đạt mức điểm đạo thứ tư. Các chân nhân này ở trong những giai đoạn phát triển khác nhau đều liên kết với chân thần, tinh thần hay là cha trên trời của mình. Theo cách cũng giống như chân nhân liên kết với phàm nhân, chỉ khác ở trong vật chất tinh vi hơn. Thấy sao chân nhân mà đông dữ vậy? Sự liên hệ của chân nhân, à chân nhân thì chỉ là chân ngã thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu. Chỉ là chân ngã thì tất cả mọi người đều có 60 tỷ đơn vị tâm thức. Như các bạn biết, mọi chân thần đều ở dưới sự kiểm soát của một trong những đức hành tinh thượng đế, hay đúng ra là một thành phần của tâm thức ngài. Trên cảnh giới của mình, các chân nhân cũng ở trong tình trạng tương tự. Một đấng cao cả thuộc cung của các chân nhân này giám sát sự tiến hóa tổng quát của họ, trông nom họ theo từng nhóm. Những nhóm này được hình thành tùy theo 3 điều kiện. A là tùy theo cung phụ của cung chân nhân, B là tùy theo giai đoạn biệt lập ngã tính, hay là lúc nhập vào hàng nhân loại, tức là cái lúc nào là cái lúc mà từ thú trở thành người đó. C là tùy theo trình độ tiến hóa. Đứng đầu cả nói trên sẽ giám sát tổng quát, nhưng dưới ngài còn có nhiều vị chân sư, mỗi vị có cung riêng và nhóm riêng, gồm những người liên kết với các ngài theo từng giai đoạn, do nghiệp quả và do mức độ rung động. Dưới các chân sư là những đệ tử đã có tâm thức chân ngã, nhờ đó họ có thể làm việc trên cõi của chân nhân và trợ giúp những chân nhân có thể nguyên nhân kém phát triển hơn họ. Tất cả đều theo đúng định luật một cách tốt đẹp. Việc phát triển thể nguyên nhân tùy thuộc vào sự tiến bộ đạt được ở 3 thể phàm nhân. Do đó chân nhân được 2 vị đệ tử trợ giúp ở cấp thấp hơn, một vị làm việc trên các cấp tình cảm và báo cáo cho vị trợ giúp thể trí, vị này mới báo cáo cho vị trợ giúp thể nguyên nhân để vị ấy trình lại cho chân sư biết. Toàn bộ công việc này được thực hiện với sự cộng tác của tâm thức chân ngã ở trong thể nguyên nhân. Như vậy chúng ta thấy rằng có 5 yếu tố liên quan đến việc trợ giúp sự phát triển của chân nhân trên đường tiến hóa. Một là đấng cao cả chăm sóc cung chân nhân, thứ hai là vị chân sư của nhóm của y, ba là một vị đệ tử trợ giúp tâm thức thể nguyên nhân, bốn là một vị đệ tử giúp cho thể trí, và năm là một vị phù trợ ở cõi tình cảm. Qua một thời gian lâu dài cùng nhiều kiếp sống, chân nhân vẫn chưa thực sự ý thức được phàm nhân. Sự liên kết từ lực vẫn hiện hữu nhưng chỉ bắt đầu phát triển khi cuộc sống phàm nhân đạt mức điều gì để thêm vào dung tích của thể nguyên nhân. Lúc đầu là một thể bé nhỏ, không màu sắc và không đáng kể. Tuy nhiên, đã đến lúc những viên đá hoàn hảo lần đầu tiên được mang từ cuộc sống phàm nhân đến thể nguyên nhân. Con người là kẻ xây dựng, nhà nghệ sĩ, tô điểm lên thể này các màu sắc đầu tiên. Bây giờ chân nhân mới bắt đầu chú ý đến phàm ngã. Ban đầu rất ít khi, nhưng ngày một nhiều hơn. Cho đến những kiếp mà chân nhân cố gắng rõ rệt để chế ngự phàm ngã. mở rộng đường liên thông và chuyển đến cho ý thức não bộ hồng trần, biết sự hiện hữu và mục đích của cuộc sống chân nhân. Khi việc này đã hoàn tất, ngọn lửa nội tại đã lưu thông tự do hơn, thì một số kiếp được dùng để củng cố ấn tượng đó, làm cho tâm thức nội tại của chân nhân trở thành một phần của cuộc sống tỉnh thức trong thân xác. Ngọn lửa ngày càng chiếu xuống cho đến khi các thể dần dần chỉnh hợp và hành giả bước lên con đường dự bị. Y vẫn chưa biết được đoạn đường phía trước mà chỉ ý thức được trí nguyện tuy thô sơ nhưng nồng nhiệt và tiềm niềm khao khát thiêng liêng bẩm sinh. Y hăng hái làm lành, khao khát muốn hiểu biết và luôn luôn mơ tưởng đến một người nào hay một điều gì cao cả hơn y. Tất cả đều dựa vào niềm tin sâu sắc rằng trong cố gắng phụng sự nhân loại, y sẽ đạt được mục tiêu mơ ước, viễn ảnh sẽ hoàn thành sự thật, niềm khao khát sẽ được hài mãn và trí nguyện sẽ hoàn thành. Đại đoàn trưởng giáo bắt đầu hành động và y được giáo huấn như đã nói trước đây. Từ trước đến giờ, các huấn sư chỉ trông nom và hướng dẫn chứ không trực tiếp làm việc với chính phàm nhân. Mọi sự đều để cho chân nhân và sự sống thiêng liêng bên trong thực hiện kế hoạch. Sự chú ý của cuộc chân sư chỉ được hướng đến chân nhân trong cõi thượng thiên. Chân nhân dồn mọi nỗ lực để tăng cường nhịp rung động, buộc các hạ thể ngoan ngạnh phải đáp ứng và tuân phục sức mạnh chế ngự càng ngày càng tăng. Đây phần lớn là việc gia tăng sức nóng hay là lửa, do đó mà tăng cường khả năng rung động. Ngọn lửa của chân nhân ngày càng rõ ràng cho đến khi việc tăng cường đã hoàn tất và lửa tinh luyện trở thành ánh sáng khai ngộ. Hãy suy ngẫm kỹ câu này, ở trên cao ở dưới, trên sao ở dưới vậy. Trên mỗi nấc thang tiến hóa, quá trình này vẫn tái diễn. Vào cuộc điểm đạo thứ ba, chân thần bắt đầu biết đến chân nhân. Công việc càng tiến hành nhanh chóng vì chất liệu tinh vi hơn và cũng vì sự cản trở chỉ có trong tam giới, chứ không ở đâu khác. Giờ đây sự đau khổ chấm dứt đối với vị chân sư, đó là sự đau khổ mà chúng ta đã biết đến trên địa cầu. Phần lớn là sự đau khổ trong vật chất, còn sự đau khổ trong nhận thức, chứ không do chống kháng, thì chỉ những cấp tiến hóa cao nhất mới cảm được. Vâng, nó lên tận Đức Thượng Đế, nhưng tôi đã nói ngoài đề rồi, và các bạn là những người còn bị vật chất chi phối, hầu như không thể hiểu. Chân nhân trong việc tự phát triển, chân nhân cố gắng đạt mục tiêu mong muốn bằng ba cách. Bằng cố gắng rõ rệt trên các cấp độ trừu tượng, chân nhân muốn tiếp xúc và bao bọc hạt nguyên tử trường tồn thượng trí, là bước đầu nó tiến đến tam nguyên. Bằng cách dùng màu sắc và âm thanh phù hợp để kích thích và làm sinh động, như thế phải làm việc từng nhóm dưới sự hướng dẫn của chân sư. Bằng cố gắng thường xuyên để hoàn thành chế ngự phàm ngã là điều mà chân nhân không mấy thích, bởi vì chân nhân có khuynh hướng hài lòng với tâm thức và chính nguyện trên cảnh giới của mình. Nên nhớ rằng chính chân nhân cũng có một vài điểm cần phải phấn đấu để tự chế ngự. Sự từ chối luân hồi không những có ở cấp chân thần mà còn có cả ở trên cõi của chân ngã. Chân nhân cũng nhắm đến một số phát triển phụ thuộc vào các yếu tố thời gian và không gian đổ thanh nghĩa trong tam giới, như mở rộng chu vi thể nguyên nhân bằng cách nghiên cứu khoa học thần giao cách cảm thiêng liêng, khoa tâm lý thái dương hệ và kiến thức về các định luật của lửa. Liên hệ giữa các chân nhân, trong mỗi liên hệ này có mấy điều cần nhớ. Yếu tố giai đoạn, những chân nhân đang luân hồi và các chân nhân ở ngoài vòng luân hồi thì khác biệt với nhau và có thể làm những công việc khác nhau. Chân nhân nào có phản ảnh các hạ thể đang ở trong vòng luân hồi thì bị giới hạn nhiều hơn là các chân nhân không có, hầu như chân ngã hướng xuống dưới. Tôi đọc nhiều quá mệt, có tạm nghỉ chỗ này. Liên hệ với các chân nhân. Bây giờ nói lại cái đoạn trên nhé. Chân nhân thì ở trên cõi và cũng muốn cho mọi sự thành công tốt đẹp, thành ra liên hệ với các chân nhân khác ở cùng một cung, hoạt động chung với nhau. Mấy vị chân nhân ở trên cõi đó thì hoạt động chung nhau, mặc dù ở dưới này mình không biết. Rồi chân nhân đó là dưới quyền những cái vị ở dưới đại đoàn trưởng giáo, mặc dù mình ở đây mình không biết, nhưng mà chân nhân là có. Chân nhân có một dưới quyền một cái vị ở trong một cái cung nào á, mấy cái vị đức hành tinh thượng đế. Rồi ở dưới quyền một vị chân sư ở trong những cái cung riêng và nhóm riêng dưới quyền ngài. Rồi có những cái vị đệ tử là theo giúp mình ở trên những cõi của chân thể với lại cõi trí với cõi vía.
mặc dù mình không biết nhưng mà có những người để theo giúp mình là những vị đệ tử đi ở những cõi đó. Rồi sau đó đó thì là được hai vị đệ tử trợ giúp, hai vị đệ tử có chữ có vía. Chân ngã cũng trợ giúp cái công việc đó. Thì ở đây là có năm điều này. Một là đấng cao cả chăm sóc cung của chân nhân, tức là một cái vị chủ tể của một cái cung đó. Rồi thứ hai là vị chân sư, một cái vị chân sư trong nhóm mà mình lệ thuộc vào. Rồi một vị đệ tử, ba vị đệ tử. Qua nhiều kiếp sống thì chân nhân vẫn chưa biết nhiều về phàm nhân. Sau đó đó thì phàm nhân phải phát triển lắm thì chân nhân mới có thể mà là chạm tới. Cuối cùng thì càng ngày chân nhân càng chú ý đến phàm ngã và cố gắng chế ngự phàm ngã. Mặc dù chân nhân cũng chả thích cái công việc đó cho lắm, thì mất công đi chế ngự, cái điều khiển phàm ngã nó mệt. Rồi chân nhân thì là giống như ngọn lửa, rồi nó chiếu xuống, nó là một ánh sáng nó chiếu xuống bên dưới. Thì người đệ tử ở dưới bước lên con đường dự bị thì rất là hăng hái tích cực, có một cái chí nguyện để mà tiến lên, có một cái niềm tin. Rồi như vậy thì đại đoàn trưởng giáo mới bắt đầu hành động và bắt đầu dạy cho cái người đệ tử đó từ từ để có thể mà gặp được vị chân sư. Nhưng mà vị chân sư thì chỉ hướng đến chân nhân trên cõi thượng thiên thôi, tức là trên ba cái cảnh cao của cái cõi trí. Và cái chân nhân của mình là chân ngã, đó là dồn mọi nỗ lực để mà tăng cường cái sự rung động để mà ép các hạ thể nó phải nghe lời mình. Thì khi nào mà thành công thì là vị chân sư sẽ không còn đau khổ nữa. Vị chân sư tức là ở đây đoạn này cũng có nói rằng là tất cả các vị chân sư cũng có những sự đau khổ về tinh thần, kể cả thượng đế cũng có những sự đau khổ.
Cái này mình phải đặt cái câu hỏi
này. Vâng.
Thượng đế không có đau khổ, chân sư không có đau khổ, tại vì các ngài đứng trên cái thời gian và không gian. Ngài biết trước cái kết quả nó như thế nào. Thành ra cái vấn đề là cái tâm thức của người đệ tử đó tiến bộ tới cái mức nào có thể gây cái sự chú ý để chân sư giúp đỡ nhiệt tình hơn không. Và chân sư thì hoạt động với chân ngã thôi chứ không hoạt động xuyên qua phàm ngã. Vì chỉ có chân ngã của một người á thì mới có thể tích cực giúp được cho người đó thôi. Chứ còn những người ngoài thì cũng không có bằng được cái người chân sư nội tâm, tức là chân ngã hay chân thần của người đó.
Nhưng mà
giữa chân ngã và phàm ngã đó, từ nó đã có cái liên hệ sẵn rồi, bởi vì phàm ngã là do chân ngã cấu tạo ra trong bốn trí tuệ này để xuống cõi trần học hỏi cái kinh nghiệm. Và trong những đoạn này cứ nói chuyện là như là chân ngã là riêng và phàm ngã riêng, thì nó đúng. Chân ngã lúc nào cũng kiên nhẫn chờ đợi phàm ngã hồi tỉnh để sẵn sàng hợp tác với mình. Và nó đúng ra đó là một cách nhìn, còn cách nhìn mà gọi là bí truyền đó, thì là chân ngã sau một thời gian cấu tạo ra các hạ thể đầu thai để học hỏi kinh nghiệm ở những cõi thấp đó, thì chân ngã lúc đầu là chiều theo những cái thể mình cấu tạo ra. Thành ra chân ngã cũng có những cái mà đã chưa được rõ rồi khi mà đầu thai, khi mà dính líu trong các thể. Nhưng mà lần lần đó, thì chân ngã sẽ thức tỉnh và biết là mình không phải là những cái thể này. Thì đó là những người bắt đầu đi tìm đạo, học hỏi về các thể này kia đó. Nếu chân ngã bắt đầu thức tỉnh rồi thì mới là chính chân ngã mới tìm cách ra để mà ăn hoa sử dụng cái phàm ngã là công cụ của mình, chứ không nghe theo phàm ngã, không nghe theo cái hạ trí hay cái dục vọng nữa. Chính chân ngã làm chủ cái đời sống của mình, thì như vậy nó đúng hơn là những cái điều mà trong cái đoạn văn này mô tả.
Cái đoạn văn này có vẻ nôm na quá.
Cái đoạn này nói rất là mù mờ, mà nói theo cái kiểu như là chân ngã hay chân thần hay là chân sư là những người có những cái tầm nhìn rất là hạn hẹp giống như con người của mình, thì nó không đúng.
Chỉ là thượng đế không đau khổ thì kỳ thế.
Không có chuyện thượng đế đau khổ, không có chuyện chân sư đau khổ, không có cái chuyện đó. Học giả là họ nói một cái cách nó bóng đẩy một ngôn thì nó có lý hơn, chứ còn mà đau khổ kiểu như mình nghĩ là đau khổ, buồn khổ gì đó thì không có.
Chắc là đau khổ đây chẳng qua là tức là chưa cảm thấy đầy đủ thôi. Kiểu như là phàm ngã nó còn đi chơi rông nhiều quá, thành ở trên nó thấy chán.
Cho nên nhiều người thích đọc và sách của bà mấy đây rồi xong rồi truyền ra rồi bà cái này cái
đó. Thấy nó giống con người ta quá nhỉ, thấy nó bình thường quá.
Mình nhìn chân sư hay là nhìn các vị thấy con hay nhìn cái chân nhân của mình giống như con người gặp được của mình. Không phải như vậy.
Nó hơi tìm.
Mình chỉ chân ngã là chân sư sống ở những cõi giới thanh mai, an tịnh rồi. Không có cái buồn và đau khổ hay là buồn bực gì thế này. Cắt dây, cắt đứt liên lạc với trẻ tử thì không có những cái buồn đó.
Nhưng mà có lẽ là...
quyền năng lực qua chân ngã thì chân ngã hoạt động trực tiếp với toàn ngã. Đó là việc chân sư làm. Còn cái việc thành tựu thế nào ra sao, cái chuyện đó là chuyện của chân thành, chân ngã và cái hoạt ngã của mình. Chân sư không có buồn mà đứng buồn rầu đau khổ thế này thế nào, có cái đó. Mình nói chuyện mình phải nhìn vào cái chân lý mình học hỏi, sử dụng cái trực giác, cái thiền tâm để mình hiểu. Rồi giờ chị ghi cái đoạn nào để chị sao tiếp đi.
Tới đây là mình đọc tới liên hệ giữa các chân nhân, bây giờ nghỉ nhé. Giờ cũng hơi mệt rồi. Đây là mình chưa đọc hết cái bức thư này đâu.
Bức thư này là ngày mà tí
nữa. Ừ, tôi có post vào rồi. Nhưng mà mình chưa đọc hết.
Sự liên hệ...
Mới liên hệ giữa các chân nhân là mình chưa đọc cái đó. Ok, thôi mọi người nghỉ ha.
Ok.
Rồi, bye bye.
Chị Tuấn ơi, chị phải nghĩ cách làm sao chứ mà chị cứ bao dạng, bao sân như vậy là chị chịu không nổi đâu.
Thì mọi lần có anh Minh cũng đọc phụ với tôi đó, bây giờ tôi phải mong có người nào đọc phụ với tôi chứ không ai chịu đọc phụ hết thì làm sao. Để ra Phúc cũng chịu đọc phụ đi.
Không, như lúc đi ra ngoài ra có biết hai cô không đọc được.
Mà tại sao Phúc lại có vẻ không coi trọng cái cuộc họp của mình mà Phúc lại cứ phải đi vừa làm hai ba việc một lúc là thế nào?
Dạ, tại vì phải đi ra ngoài để cùng tự chứ ngồi học riêng luôn.
Dạ, thì mỗi người có một cái chí hướng, một cái phương pháp riêng, cái đó là tự do. Dạ, tự do. Còn cái chuyện mà họp này thì nó rất hữu ích của cái nhóm. Và chị bỏ ra nhiều công sức vậy thì nó cũng tốt, nhưng mà không, tốt lắm. Nhưng mà sợ là chị bỏ xâm nhiều quá thì nó cực, đến lúc nào nó một sụp không chịu nổi.
Thì đó đó.
Một cách á, là con người phụ giúp, hai nữa là chị thay đổi cái phương pháp đi.
Hoặc là mình làm nó ngắn bớt.
Thì đúng là, rồi.
Mình đâu cần
phải làm gì luôn đó.
À, tóm lại là... mình đâu cần phải họp 4 tiếng, mình họp 3 tiếng cũng được rồi.
3 tiếng được rồi. Ừ. Không cần nhiều. Người ta họp thường thường, người ta họp thôi 1 tiếng thôi. À. Mình là mỗi tuần mỗi học. Mà học tới 3 tiếng là nhiều lắm rồi. Bây giờ cứ nhất định là 3 tiếng là ngưng tiếng.
Ok, vậy đi.
6 giờ tới 9 giờ thôi.
Ừ. Có gì giờ để đọc thêm sách không thôi.
Vì vậy đó.
Yeah. À, ok, vậy đi.
Hai tổ công tác như vậy, vâng. Ok.
Ok rồi. Bye. Thank you, anh.